thân tâm điều hòa, đem lại sức khỏe. Gia đình hòa thuận, vạn sự hưng. Xã hội hài hòa, thiên hạ thái bình. Xây dựng xã hội hài hòa, Hoàng Dương Văn hóa Trung Quốc, diễn đàn của các công ty xí nghiệp lần này. Làm thế nào dùng văn hóa Trung Hoa sáng lập mô hình quản lý xí nghiệp Trung Quốc, thành đạo Trung Quốc tháng 5 2009. Giải căn nguyên của tổn thương đức, tổn thương thân, tổn thương mạng. Người giảng: bác sĩ Bành Tân, ngày 2 tháng 5. Trước tiên tôi xin tự giới thiệu về mình. Tên của tôi là Bành Tân. Bành là chữ Bành trong Bành Đức Hoài, Tân là chữ Tân của ba bộ kim. Tôi tốt nghiệp bác sĩ trường Đại học Đông y Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ, tôi đến Viện Khoa học Đông y Trung Quốc làm công tác nghiên cứu về lý luận và lâm sàng Đông y. Tôi học văn hóa truyền thống Trung Quốc 5 năm. Đến nay, tôi cảm thấy văn hóa truyền thống Trung Quốc và lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền đều rất có giá trị đối với nội tâm và sức khỏe của chúng ta. Dưới đây tôi sẽ báo cáo với quý vị. Đề tài tôi nói hôm nay là căn nguyên của tổn thương thân, suy đồi đạo đức và đoạn mạng. Hiện nay trong xã hội thường hay lưu hành một kiểu nói, đó là dưỡng sinh. Cái gọi là dưỡng sinh chính là khiến cho thân tâm chúng ta luôn giữ trạng thái khỏe mạnh. Nhìn ngược lại xã hội hiện nay của chúng ta, theo đà phát triển của đất nước, đời sống vật chất của con người phong phú. Ngược lại với đó thì tố chất sức khỏe của con người lại đi xuống. Tỷ lệ bị bệnh tai biến, tiểu đường, ung thư và các chứng bệnh hiểm nghèo mỗi năm một tăng cao. Cổ nhân có nói, làm mà không thành công thì phải xem lại mình. Là một người thầy thuốc đông y, trách nhiệm mà chúng tôi gánh vác có hai việc. Việc thứ nhất là điều trị bệnh, việc thứ hai là phòng bệnh. Vì khi sức khỏe của người dân có vấn đề thì trách nhiệm thuộc về chúng tôi. Là một người thầy thuốc đông y, tại nơi đây tôi xin thành thật xin lỗi cùng quý vị là chúng tôi làm chưa được tốt. Vừa rồi tôi nói đến đời sống con người hiện nay. Đời sống vật chất tuy có nâng cao, nhưng cơ thể lại biểu hiện một trạng thái tàn tạ, biểu hiện ra đủ loại bệnh tật mà rất nhiều bệnh viện cũng không thể giải quyết. Bệnh tật cứ đeo bám suốt cả đời con người. Ở trong đây có một nguyên nhân rất quan trọng. Nguyên nhân này cũng là lịch đại y gia từ xưa đến nay. Lịch đại y gia là những nhà y học của các triều đại. Một điểm mà họ chú trọng đó là quan hệ nam nữ bừa bãi. Sự tổn hại của tình dục đối với cơ thể là vô cùng nghiêm trọng. Xã hội hiện nay, theo đà lan rộng của giá trị quan phương Tây, chúng ta nhìn thấy trên đất nước Trung Hoa, dùng đất quý báu đã có 5.000 năm văn minh này, ở Trung Quốc chúng ta lại xuất hiện một hiện tượng rất hỗn loạn, đó chính là tình dục lan tràn và mở cửa. Hiện tượng gì vậy? Chúng ta đi trên đường, nhìn thấy biển quảng cáo, có rất nhiều hình ảnh trên biển quảng cáo, vô cùng lộ liễu, khiêu gợi tính dục của con người. Nhìn sang các tờ báo, thấy nữ đóng vai trò chính chiếm hơn 50% trên trang bìa của các tờ báo và tạp chí, ăn mặc vô cùng hở hang, gây nên tà tư tà kiến cho con người. Chúng ta mở màn máy tính ra, thì chúng ta sẽ phát hiện sự liên kết tình dục ở trên mạng vi tính là muôn hình vạn trạng. Rất nhiều trang mạng được biết tên trong nước và quốc tế, trên trang chủ của nó đều có kiểu liên kết tin tức tình dục này. Chúng ta mở TV ra thì sẽ thấy những tình tiết mà kịch trên truyền hình diễn, nào là bồ bịch lăng nhăng, ngoại tình. Những tình tiết này rất phổ biến. Một mặt, những kiểu tư tưởng tình dục bừa bãi này không những gây ô nhiễm cho tư tưởng của con người, mà mặt khác nó còn gây nên tổn thương gấp bội đối với tâm hồn thân thể con người. Người xưa cho rằng tình dục bừa bãi, cổ nhân dùng hai chữ để mô tả, đó là tướng hỏa. Xung động của tình dục, người xưa ví nó như tướng hỏa. Chữ tướng là tướng nào vậy? Là chữ tướng trong tỷ tướng. Hỏa là chữ hỏa trong thủy hỏa. Theo lý luận của Đông y, hỏa trong cơ thể có hai loại. Một loại là quân hỏa, một loại là tướng hỏa. Quân là chữ quân trong quân chủ, cũng chính là nói hỏa khí quân chủ của cơ thể phải ở vị trí của nó. Còn tỷ tướng thì phải ở vị trí phụ tá. Khi con người xung động tình dục, tình dục bừa bãi, trong các thư tịch của các y gia cổ đại có ghi lại như thế này, nó gọi là tướng hỏa vọng động. Cũng chính là nói vốn dĩ tỷ tướng này không làm tốt chức trách ở vị trí của nó lại bị vọng động. Một khi tướng hỏa vọng động như vậy thì sẽ tổn thương âm tinh của cơ thể, dẫn đến bệnh tật chồng chất, sau đó rất nhiều bệnh tật từ đó phát sinh. Trong công tác nghiên cứu lâm sàng đông y, tôi đã tổng kết thành mấy loại tổn thương cơ thể dưới đây. Sau đây xin lần lượt báo cáo cùng quý vị. Trước tiên là hiện nay trong xã hội thịnh hành một loại bệnh, tỷ lệ mắc bệnh mỗi năm một tăng cao, vả lại xu thế ngày càng trẻ hóa. Loại bệnh này là gì? Là bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường hiện nay rất nhiều người gọi bệnh tiểu đường là bệnh nhà giàu. Tại sao gọi là bệnh nhà giàu vậy? Vì thời cổ đại, trước thập niên 70 ở nước ta, tỷ lệ mắc loại bệnh này không cao. Theo đà cải cách mở cửa và đời sống vật chất con người được nâng cao thì tỷ lệ mắc loại bệnh này ngày càng nhiều. Dưới đây xin báo cáo cục quý vị, tại sao quan hệ nam nữ bừa bãi sẽ dẫn đến phát sinh ra bệnh tiểu đường? Mọi người chúng ta đều có một kiểu quan niệm là ăn uống quá độ, ăn uống không điều độ sẽ gây nên bệnh tiểu đường. Đây là một kiểu quan niệm. Kiểu quan niệm này theo lý luận đông y mà nói, đây gọi là trung tiêu. Bệnh tiểu đường còn có một tên khác là tiêu khát. Tiêu là chữ tiêu trong tiêu thất, khát là chữ khát trong khát nước. Người xưa phân tiêu khát ra thành ba loại. Một loại là thượng tiêu, một loại là trung tiêu, một loại là hạ tiêu. Trung tiêu chỉ là sự ăn uống không điều độ gây nên. Loại bệnh ở trung tiêu tỳ vị này sẽ dẫn đến phát sinh ra bệnh tiểu đường. Hạ tiêu chỉ là việc phòng sự trác tán không điều độ mà gây ra bệnh tiểu đường. Và loại bệnh tiểu đường của hạ tiêu này trong lâm sàng hiện nay đặc biệt rất thường gặp. Quý vị chú ý, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường rất cao không chỉ là do ăn uống không điều độ gây nên, mà hiện nay có rất nhiều người bệnh tiểu đường là do trác tán quá độ gây nên. Loại bệnh tiểu đường này có một đặc điểm điển hình, tôi xin mô tả cho quý vị rõ. Điểm thứ nhất là hai chân lạnh. Quý vị ghi nhớ, biểu hiện người già bắt đầu từ đâu? Là từ chân. Cho nên vào đời Thanh có một y gia tên là Diệp Thiên Sĩ. Diệp Thiên Sĩ ngài đã từng nói một câu nổi tiếng là nam tử hướng lão, hạ nguyên tiên khuy. Là ý gì vậy? Là một người bắt đầu già là từ hạ tiêu của họ. Cũng chính là nói can thận, phần đương và chân này bắt đầu suy trước. Người bị tiểu đường có một dạng biểu hiện là hạ chi vô lực, chân lạnh. Loại người này rất hay gặp. Chứng trạng kèm theo nó là gì vậy? Là tiểu nhiều lần. Tiểu nhiều lần, sắc mặt vàng tối. Đây là biểu hiện của thận khí không đủ. Biểu hiện này gọi là thận dương hư. Trên lâm sàng tôi thường gặp rất nhiều dạng bệnh này. Họ cũng ăn uống kiêng cữ, cũng uống thuốc men, nhưng không tiết chế việc phòng sự, nên dẫn tới kết quả rất nghiêm trọng. Tôi xin nêu ra một bệnh án mà tôi gặp phải trên lâm sàng cùng quý vị. Người này, vì có rất nhiều nhà doanh nghiệp đang ngồi đây, người này cũng là nhà doanh nghiệp. Anh làm công việc gì vậy? Là anh làm trong ngành công nghiệp du lịch. Anh bắt đầu bị bệnh tiểu đường từ lúc 30 tuổi. Biểu hiện điển hình của anh là hai chân vô lực, bước đi như bị hỏng chân, bước không vững vàng. Dùng cách đó của dân gian là bước đi như không chạm đất. Biểu hiện bên ngoài của anh là sắc mặt vàng tối, đặc biệt tiểu rất nhiều lần. Hơn nữa còn có hiện tượng tiểu són, tiểu rắc. Quý vị đều biết tiểu són, tiểu rắc trên thực tế là biểu hiện của viêm tuyến tiền liệt hoặc là phì đại tuyến tiền liệt. Điều này thường thấy ở người già trên 70 tuổi. Nhưng tại sao lại xuất hiện trên người trẻ tuổi mới 30 tuổi này vậy? Gọi là tổn thương thận, cũng tức là trác tán. Sau khi tôi xem mạch cho anh ta xong, tôi phát hiện hai bộ mạch xích của người này rất trầm. Quý vị đều biết chẩn mạch của Đông y gọi là phù trung trầm, hốn quan xích. Hốn quan xích, xem mạch xích là thận, mạch xích là ở chỗ này, sau động mạch cẳng tay ở chỗ này. Nếu như mạch xích của người nào rất trầm, rất tế là vô lực, thì chứng tỏ thận khí của người này không đủ. Khi tôi xem mạch cho nhà doanh nghiệp này thì phát hiện thận khí của anh ta rất yếu. Hơn nữa biểu hiện bên ngoài của anh ta lại thấy hiện tượng của thận dương suy hư. Theo lý luận của Đông y mà nói, đây là hỏa không làm ấm thổ. Bệnh tiểu đường ở tình huống này, nếu chỉ dựa vào kiêng cữ ăn uống, dựa vào thuốc hạ đường huyết, dựa vào insulin cũng không thể nào khống chế được. Và sau đó phát hiện rất có khả năng sẽ dẫn đến một loại hiện tượng. Chúng ta đều biết bệnh tiểu đường có một dạng biểu hiện là hoại thư. Hoại thư có ý là gì vậy? Là máu ở hai chân lưu thông không được thông suốt. Hai chân này thời gian kéo dài sẽ dẫn đến hoại tử cục bộ. Kết cục cuối cùng là phải cắt chi. Người này bị bệnh tiểu đường từ 30 tuổi. Khi tìm đến tôi khám bệnh là đã 40 tuổi. Đã bị 10 năm. Tôi nói với anh ta, bệnh này của anh nếu muốn trị khỏi, muốn khống chế không cho phát triển thêm nữa, thì phải tiết chế, diệt phòng sự. Theo lời giáo huấn của các y gia cổ đại, thì thời gian cấm dục ít nhất là từ 1 đến 2 năm. Gìn giữ thận khí này cho tốt, nếu không thì cơ thể sẽ xảy ra phiền phức rất lớn. Nhưng người này hoàn toàn không nghe theo lời kiến nghị của tôi. Anh tìm đến tôi khám bệnh chủ yếu là có hai việc. Việc thứ nhất là trị bệnh tiểu đường, việc kia là nhờ tôi trị bệnh liệt dương cho anh. Quý vị nên biết, liệt dương trên thực tế là một cách tự bảo vệ của cơ thể ở một người thận khí không đủ. Đông y của chúng ta luôn đề xướng mọi người phải tùy thuận tự nhiên, cũng chính là phương pháp dưỡng sinh, gìn giữ sức khỏe tự nhiên. Giống như khi chúng ta bước vào trong môi trường lạnh, thì cơ thể của chúng ta sẽ xuất hiện một kiểu tự bảo vệ. Là gì vậy? Là trên da sẽ nổi da gà. Cái này trên thực tế chính là một dạng khởi động công năng tự bảo vệ của cơ thể. Khi xuất hiện nổi da gà là chứng tỏ các lỗ chân lông trên toàn thân co lại để chống lại khí lạnh bên ngoài. Thế người này bị bệnh tiểu đường 10 năm lại có tiền sử trác tán như vậy, sau đó bị liệt dương. Điều này thực tế cơ thể phát ra tín hiệu báo cho anh ta là bảo anh ta phải tiết chế vấn đề phòng sự, phải tự bảo vệ mình. Đây là một dạng khởi động công năng tự bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Suốt cuộc anh ta lại nhờ tôi điều trị bệnh này giúp anh, để cổ vũ dương khí giúp anh ta. Quý vị thử nghĩ, một người chúng ta khi bước vào trong môi trường lạnh, vốn dĩ lỗ chân lông co lại, vậy mà người này còn yêu cầu thầy thuốc kê thuốc cho anh ta. Thuốc gì vậy? Là thuốc để cho lỗ chân lông của anh ta giãn ra. Đây gọi là gì vậy? Đây gọi là nghịch thiên giả dòng. Cái gọi là trời đó là tự nhiên, thuận thiên giả xương. Thiên cũng chính là quy luật tự nhiên. Thuận với quy luật tự nhiên thì cơ thể sẽ khỏe mạnh. Đi ngược lại quy luật tự nhiên thì cơ thể sẽ tàn tạ cấp tốc, cuối cùng dẫn đến tử vong. Người này tìm tôi khám bệnh, trên thực tế anh ta muốn làm chuyện đi ngược lại với trời. Đương nhiên là tôi sẽ không đáp ứng. Tôi nói với anh ta, bệnh này để muốn trị khỏi thì phải cấm phòng sự, nếu không thì không thể khỏi được. Anh ta không nghe lời khuyên bảo của tôi. Anh đã dẫn ra một câu danh ngôn, danh ngôn của bản thân anh. Anh ta nói, con người ở đời phải tận hưởng, chứ để hữu tiện quá rảnh rang. Ở đây, vì có rất nhiều nhà doanh nghiệp, nên tôi nhấn mạnh vấn đề này ra với quý vị. Vì dân gian có một câu nói là, đàn ông có tiền thì sẽ hư, phụ nữ hư rồi mới có tiền. Một điểm rất quan trọng của cái hư ở trong đây chính là quan hệ nam nữ bừa bãi. Hiện nay rất nhiều người, một khi có tiền rồi, cái họ muốn theo đuổi chính là hưởng thụ tình dục, mà họ không biết rằng, đồng thời với việc hưởng thụ của bản thân cũng chính là đang nhảy vào trong hầm lửa. Khi tôi nói đến vấn đề này với nhà doanh nghiệp này, anh liền dẫn ra câu danh ngôn này. Anh nói, bác sĩ Bành, nếu bác muốn bảo tôi cấm cử phòng sự thì còn khó hơn việc bảo tôi chết. Vì tôi, những lời còn lại tôi không thể nói ra được. Tóm lại về phương diện này, anh ta rất hào hứng. Tôi nói, được, tôi nói việc anh đang làm hiện nay là đi ngược lại mệnh trời, thì quy luật tự nhiên sẽ bó buộc anh, sẽ giáo dục anh. Sau một năm chúng tôi gặp lại, tôi nói, tình huống này của anh, tôi xin nói thẳng với anh, sau nửa năm nữa thì chân của anh không chỉ là lạnh mà sẽ có tình trạng tê dại. Nếu như anh không cấm cử chuyện phòng sự thì nửa năm sau nữa tuần hoàn máu cục bộ của hai chân này của anh sẽ bị hoại tử, kết cục cuối cùng là sẽ cắt chi. Tôi nói lời này đến đây, anh chỉ cười cho qua. Anh nói, đời sống tình dục có quan hệ gì với bệnh tiểu đường chứ? Tôi bảo, được rồi, chúng ta hãy xem sự thật. Kết quả, một năm sau, anh ta điện thoại cho tôi. Anh nói, bác sĩ Bành, lời bác sĩ nói đã hoàn toàn ứng nghiệm. Anh ta nói, 3 tháng sau, khi tôi từ chỗ bác sĩ về, thì chân của tôi trước đây bị lạnh, giờ đã trở nên tê dại. Quý vị đều biết, đây là dương khí của cơ thể bắt đầu biểu hiện giảm dần. Chúng ta quan sát đời sống sẽ phát hiện, tay chân của trẻ con thì lúc nào cũng ấm áp, dù cho đến mùa đông lạnh giá, khi để trần trụi chân của chúng ra thì tay chân của chúng lúc nào cũng rất hồng hào. Theo đà tăng trưởng của tuổi tác thì dương khí mỗi ngày bội giảm, tay chân bắt đầu xuất hiện cảm giác lạnh. Nếu nặng hơn sẽ bị tê dại. Người bị bệnh tiểu đường, nếu như xuất hiện tình trạng chân lạnh tê dại như thế này, chứng tỏ dương khí của họ đã bắt đầu suy giảm rồi, máu đã không còn tuần hoàn nữa. Lúc này anh ta nói, 3 tháng sau đó xuất hiện hiện tượng tê dại, sau nửa năm nữa tình trạng của anh ta nhanh hơn tôi dự đoán. Anh nói, tri giác của hai chân tôi rất không rõ ràng. Sao gọi là không rõ ràng? Là tuy anh ta bước đi, nhưng anh cảm giác bàn chân của mình như cách mặt đất rất xa, giống như có lót bột lớp mút xốp rất dày. Đây là gì vậy? Đây là dạng biểu hiện của khí huyết không thông được đến chân, thần kinh bắt đầu tê dại. Anh ta nói, tôi hiện tại là sau một năm. Anh ta điện thoại cho tôi hiện tại xuất hiện tình trạng gì vậy? Là hai ngón chân, ngón giữa và ngón vô danh của tôi không còn cảm giác gì cả, và nó bắt đầu chuyển màu đen. Anh ta nói anh rất sợ. Sau khi đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bệnh viện bảo với anh rằng đây gọi là hoại thư của bệnh tiểu đường, cách điều trị cuối cùng là phải cắt chi. Và sau khi anh ta nghe chẩn đoán như vậy thì rất sợ hãi. Anh liền điện thoại cho tôi nói với anh qua điện thoại rằng hoại thư phân ra rất nhiều loại, có loại do khí trệ huyết ứ, có loại do thận hư. Trong đó, hoại thư do thận hư thì không thể điều trị khỏi, vì trước đó anh đã làm tiêu hao sức khỏe của mình thái quá rồi. Nói sau đây là con người, lúc trước đi một năm, khi mới bắt đầu anh ta có tình trạng liệt dương. Thực tế là cơ thể đã đưa ra lời cảnh cáo với anh ta rằng, anh nhất định phải gìn giữ nguyên khí của mình, không được tiêu hao thái quá nữa. Tôi đã đưa ra lời cảnh cáo với anh rồi, cuối cùng anh không nghe, ngược lại còn uống những thuốc tráng dương, uống cái gọi là rượu tráng dương, khiến cho dương khí càng tiêu hao thêm. Sau khi đã tiêu hao hết rồi, theo lời của người xưa nói, đây gọi là khô xương tủy. Khi xương tủy con người khô héo rồi, sau khi xương tủy của con người khô héo rồi thì cái đang chờ đợi anh ta là ác quả. Cho nên sau khi người này điện thoại cho tôi xong, tôi nói bệnh này rất khó trị rồi, cho dù thần tiên ở đời cũng không thể trị nổi. Bệnh án này trong y án của Hoa Đạt cũng có ghi chép lại, ngài nói thần tiên ở đời cũng không cách nào cứu nổi loại bệnh này. Tôi xin dựng câu nói này. Kết quả cuối cùng của người này là bị cắt mất hai ngón chân, ngón giữa và ngón vô danh, cho nên ác báo vô cùng nghiêm trọng. Đây là bệnh án thứ nhất trong những bệnh tôi đã kể ra. Dưới đây tôi báo cáo với quý vị một loại bệnh khác, đó là bệnh tai biến. Nguyên nhân của bệnh tai biến rất nhiều. dùng nhãn quan của y học hiện nay mà nói, bệnh tai biến không ngoài hai loại sau. Một loại là xuất huyết não, một loại khác là nghẽn mạch và nhồi máu não. Theo kết luận của các y gia cổ đại Trung Quốc là cái gọi là trúng phong, thực tế là hỏa khí trong cơ thể dọt lên, nó khiến khí ở thượng tiêu bị rối loạn, sau đó gây nên bệnh. Dùng học thuyết đông y cổ đại mà nói, trúng phong là do can hỏa thượng diêm hoặc là đàm trọc quấy nhiễu bên trong. Nhưng ở đây còn có một nguyên nhân bệnh rất quan trọng, đó chính là can thận bất túc. Tôi còn nhớ vào năm 2006, khi tôi làm bác sĩ nội trú, tôi đã từng trong một đêm tiễn đi 3 bệnh nhân bị trúng phong. Họ đều bị chết do nhiều tạng khí suy kiệt. Tuổi bình quân của 3 bệnh nhân này, quý vị chú ý là 40 tuổi. Người trẻ nhất là 38 tuổi. Người lớn tuổi nhất là 42 tuổi. Chỉ một đêm đã đi hết 3 người. Ngày thứ hai, vì tôi là bác sĩ nên tôi phải ghi lại báo cáo bệnh án tử vong. Tôi đã viết trong một buổi sáng, tôi vừa viết vừa nghĩ, tại sao tai biến lại xuất hiện với xu thế ngày càng trẻ hóa như vậy? Chúng ta hồi tưởng lại những thập niên 70-80, phần lớn người bị tai biến thời đó là 60-70 tuổi, thậm chí là người già hơn 80 tuổi mới xuất hiện tình trạng này. Tại sao hiện nay người trẻ tuổi, người hơn 30 tuổi tai biến lại nhiều như vậy, thậm chí dẫn đến tử vong? Đương nhiên, điều không thể coi nhẹ đó là cấu trúc ăn uống hiện nay đã thay đổi. Con người ăn tốt rồi, mỡ tồn động bên trong cơ thể tăng nhiều. Vậy tôi xin hỏi, ăn ngon rồi, mỡ tồn động tăng nhiều rồi thì nhất định sẽ dẫn đến tai biến phải không? Chúng ta thấy trong đời sống không phải như vậy. Rất nhiều người cũng ăn cá to thịt lớn nhưng họ không bị tai biến. Thế một nguyên nhân khác của tai biến, dùng nhãn quan của đông y mà nói, đó là thận khí không đủ, cũng gọi là can thận bất túc. Can thận bất túc, nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến can thận bất túc là tình dục trác tán. Dưới đây tôi xin chia sẻ với quý vị bệnh án này. Đó là một người bạn thân của tôi trong giới xuất bản, cũng là một nhà doanh nghiệp, mới 32 tuổi đã bị tai biến. Người này khi tìm tôi khám bệnh, anh ta rất tự tin khi nói với tôi. Anh ta nói, bác sĩ Bành, hiện nay tôi rất có tiền, nửa năm thay đổi 3 bộ nhí. Anh cho rằng đây là việc đáng tự hào của anh. Anh khoe với tôi như vậy. Tôi nói, thế thì tai nạn sẽ đến với anh không xa nữa đâu. Tại sao vậy? Vì nếu như một người thận khí bị suy hư sẽ dẫn đến một loạt những ác báo. Ở phần sau tôi sẽ triển khai cặn kẽ cùng quý vị. Cái gọi là ác báo đó là sẽ xuất hiện những nguy cơ chồng chất trên cơ thể và tâm lý cho đến sự nghiệp gia đình. Người này được gọi là người tinh anh trong xã hội, cũng là tinh anh của thanh niên. Anh tìm tôi khám bệnh, anh muốn nhờ tôi chăm sóc sức khỏe giúp anh và cho anh những lời khuyên hợp lý. Vì con người hiện đại theo đà mức sống được nâng cao thì yêu cầu của họ đối với tình trạng sức khỏe của bản thân cũng ngày càng cao. Anh ta hy vọng thông qua sự điều chỉnh của đông y thì có thể điều chỉnh cơ thể của anh đến một trạng thái cân bằng. Biểu hiện bên ngoài của người này là gì vậy? Là hai chân rất nhỏ. Quý vị chú ý, người mà hai chân đặc biệt rất nhỏ, vô lực, dưới cái nhìn của đông y mà nói, đại bộ phận thuộc vào nhóm người can thận bất túc. Hai chân của người này đặc biệt nhỏ, giả lại bước đi không có sức, chân như bị hụt hẫng. Xem mạch của anh thì bộ xích đặc biệt trầm. Một biểu hiện khác nữa là tiểu nhiều lần. Tiểu nhiều lần đến mức nào vậy? Tức là mỗi đêm đi tiểu khoảng 7-8 lần, tiểu rất nhiều lần. Đây chính là một biểu hiện của tổn thương thận rất nghiêm trọng. Anh ta tìm tôi khám bệnh và nói, trước tiên bác giải quyết giúp tôi vấn đề đi tiểu nhiều lần, chỉ tôi cần phải ngủ, ngủ hợp lý. Ngày thứ hai còn phải xử lý rất nhiều việc. Chỉ có tình trạng này thôi, nó đã ảnh hưởng tới công việc của tôi. Tôi nói, được, nhưng anh cần phải đáp ứng cho tôi một việc, là trong thời gian uống thuốc tuyệt đối không được phòng sự. anh ta cường quyết nói được. Sau đó tôi kê đơn thuốc nổi tiếng của ngài Trần Sĩ Đạt, một nhà y học đời Thanh, cho anh, tên là Dẫn Hỏa Thang. Sau khi anh ta uống bài thuốc này thì 2 tuần sau đi tiểu không còn nhiều nữa, bình quân mỗi đêm thức dậy đi tiểu 1-2 lần. Anh rất cảm ơn. Sau đó anh nói với tôi, anh nói tiếp theo tôi cần phải bảo dưỡng cơ thể như thế nào. Tôi nói nguyên tắc bảo dưỡng cơ thể tiếp theo của anh rất đơn giản, đó là cử quan hệ tình dục 1 năm trở lên. Tôi thật ngại khi nói đề tài này với quý vị, vì người này bị tổn thương thận nghiêm trọng. Là một người thầy thuốc, cần phải nói sự thật chứ không nên nói lời lừa dối. Tôi thấy hiện nay rất nhiều thầy thuốc vì tùy thuận theo dục vọng của bệnh nhân mà không ngừng thỏa hiệp. Trên thực tế như vậy là một kiểu tàn phá cực độ đối với sức khỏe của họ. Tôi nói với anh ta ít nhất phải cấm dục 1 năm trở lên. Hơn nữa, không nên có những hành vi tình dục không chính đáng với những bạn tình, thực tế là bồ nhí. Những thứ này đều sẽ gây nên tổn thương rất nặng đối với cơ thể của anh. Khi tôi nói những lời này thì anh ta rất ngỡ ngàng. Tại sao vậy? Vì trước đây một cách thức rất quan trọng mỗi khi anh tiếp đãi khách hàng đó là dẫn khách hàng đi. Sau khi ăn cơm tối xong thì đưa đến phòng ca búa hay karaoke hoặc là những nhà chứa để cho những khách hàng này họ thỏa mãn dục vọng của họ. Trên thực tế, điều này không chỉ tự mình nhảy vào hầm lửa mà còn đẩy người khác vào hầm lửa. Tôi nói với anh, nếu như anh không tự bó buộc mình thì sức khỏe của bản thân anh sẽ tổn thương rất nghiêm trọng. Anh không nghe. Lúc tôi gặp lại anh lần thứ hai thì mạch thốn của anh xuất hiện một hiện tượng rất kỳ lạ. Là gì vậy? Là mạch thốn vượt khỏi thốn, là nhịp mạch này ở trên tay anh chạy đến chỗ đại ngư tế. Điều này trong đông y gọi là gì vậy? Đây gọi là thốn mạch quá thốn, dự đoán sẽ tai biến. Là một khi hiện tượng này xuất hiện thì có thể sẽ tai biến. Tôi liền khuyên anh ta rằng trong khoảng thời gian này anh nhất định phải bảo dưỡng can thận cho tốt, không được có những hành vi này nữa. Nếu như còn như vậy nữa thì sau này chắc chắn sẽ bị tai biến, vì triệu chứng này của anh đã xuất hiện rồi. Anh không nghe. Anh nói tôi còn trẻ như vậy, sao có thể bị bệnh này được? Đừng dọa tôi nữa. Tôi nói thế hãy xem quy luật tự nhiên vậy. Vì như tôi vừa nói, người Trung Quốc đã tổng kết những điều này, cổ thánh tiên hiền, kể cả y gia cổ đại đã tổng kết ra những tình trạng này, đều là quy luật tự nhiên đã được lịch sử kiểm nghiệm. Nếu như bạn không muốn tuân theo thế cũng được, hãy lấy thân mình làm thí nghiệm vậy. Anh này họ Tôn, anh Tôn này vẫn tiếp tục làm cái việc mà bản thân anh muốn làm. Nửa năm sau tôi gặp lại anh, tôi thấy anh xuất hiện một hiện tượng rất kỳ lạ, là tinh thần hưng phấn cực độ đến nỗi tối ngủ không được. Vì lúc anh gặp tôi còn có một cô bạn gái khác đi theo bên anh. Cô gái này khiến tôi nghĩ đến một từ là hồng nhan họa thủy. Cô gái này vô cùng khiêu gợi, vô cùng khiêu gợi. Chúng ta đều biết chữ hồng nhan họa thủy, cổ nhân đã nói hoàn toàn không phải chỉ đẹp không thôi, mà là chỉ cô gái này rất khiêu gợi. Những cô gái khiêu gợi có 3 loại tổn hại đối với phái nam. Tổn hại thứ nhất là hấp dẫn phái nam, làm tiêu hao hết thận tinh của phái nam. Đây là tổn hại thứ nhất. Tổn hại thứ hai là phụ nữ khiêu gợi hay xin chuyện nọ kia. Quý vị đều biết rất nhiều triều đại chỉ vì 1-2 người đàn bà mà bị quỷ diệt, như triều Minh Thanh gần nhất của chúng ta, Ngô Tam Quế hiên ngang hiển hách cũng vì hồng nhan. Nói ra sự thật này, ngay cả một triều đại mà còn bị quỷ diệt, huống chi là một người. Tôi nói với anh ta, cô gái này sẽ làm anh tổn thương rất nặng, anh hãy nhanh chóng rời xa cô ta, nếu không thì tai nạn sẽ đến với anh không còn xa đâu. Anh không nghe. Anh nói với tôi rằng tôi khó khăn lắm mới kiếm được số tiền này, lẽ nào không cho tôi hưởng thụ một tí này hay sao? Tôi nói kiểu hưởng thụ này của anh thực tế là một kiểu buông thả quá mức. Điều này sẽ tổn thương tới sức khỏe, sự nghiệp và gia đình, và sẽ tổn thương cho khoảng đời còn lại sau này của anh rất lớn. Nếu như hiện nay anh không nghe theo lời tôi, thế thì chúng ta hãy xem sự thật sẽ phát triển như thế nào vậy. Sau đó anh Tôn này vẫn tiếp tục trải qua đời sống rỗng nát như vậy. Nửa năm sau, hiện tượng đã xuất hiện. Vì tôi đã từng nói với anh ta rằng, điều này Đông y gọi là quy luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên thì bất kể bạn có tin hay không thì nó vẫn cứ xảy ra. Nửa năm sau đó, biểu hiện ra trên người của anh ta đó là tai biến. Loại tai biến này biểu hiện miệng mắt méo lệch, liệt nửa người, đã bước đi rất khó giữ được thăng bằng. Sau đó cái miệng thì méo qua một bên, mắt thì sụp mí. Đây chính là triệu chứng điển hình của tai biến. Hơn nữa loại tai biến này của anh ta, người bình thường nếu như bị tai biến bình thường, không thuộc thể can thận bất túc, thì từ nửa năm đến một năm là bước đi có thể hồi phục. Đi gọi là tai biến đã phục hồi. Nhưng người thuộc thể can thận bất túc, xin quý vị ghi nhớ, loại tai biến thể can thận bất túc, tai biến thì thể thận hư thì 3 năm phục hồi không nổi. Bệnh nhân này, anh Tôn này cho đến nay đã 3 năm rồi, bước đi vẫn chưa gọn gàng, nói năng vẫn rất khó khăn. Đây là gì vậy? Đây chính là ác quả của tổn thương thận gây nên. Khi anh gặp tôi, sau khi anh bị tai biến gặp tôi, câu đầu tiên anh nói là: bác sĩ Bành, tôi quá hối hận vì đã không nghe lời bác sĩ, nên dẫn đến tình trạng như hiện nay. Tôi nói đây gọi là tà dâm. Tà là chữ tà trong tà ác, dâm là chữ dâm trong hoang dâm vô đạo. Sự tổn thương của tà dâm này đối với cơ thể thật quả là quá nghiêm trọng. Tại sao nói như vậy? Vì một mặt tà dâm có thể khiến cho thận khí của con người bị tổn thương, gây nên nhiều loại bệnh tật cho cơ thể. Điểm thứ hai, một người thường tổn thương thận thì tâm trạng của họ thường sốc nổi, đặc biệt rất dễ nóng giận, đầu óc hỗn loạn, dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Đây gọi là tâm hỏa quá thịnh, thận thủy không đủ. Con người một khi xuất hiện trạng thái này, đó là sắp đến ngày gặp tai nạn rồi. Dù cho sự nghiệp, gia đình, sức khỏe của bạn thế nào, cũng sẽ xuất hiện đủ thứ, đủ loại ác quả. Cho nên cổ nhân đã khuyên bảo chúng ta rằng: vạn ác dâm di thủ. Tại sao nói như vậy? Vì một người là vua của một triều đại, nếu như họ hoang dâm thì triều đại này, con người này sẽ cách ngày bị quỷ diệt không xa. Anh Tôn này lấy thân mình để làm thí nghiệm, đã trình diễn cảnh này trước mắt tôi. Kết cục cuối cùng của anh là sự nghiệp lụi tàn. Trước đây anh làm nghề xuất bản, hơn nữa đã tạo sự nghiệp rất tốt. Từ sau khi bị tai biến thì sự nghiệp tiêu tan. Những cô gái có quan hệ với anh ta trước đây giờ chẳng còn thấy cô nào. Bản thân anh nằm cô đơn lẻ loi trong bệnh viện, mỗi ngày hộ lý chiều anh xuống giường, đưa lên xe lăn để cho anh tắm nắng. Tự mình nói năng cũng rất là khó khăn. Đây là gì vậy? Đây là ác báo của việc lấy bản thân làm thí nghiệm vậy. Tôi cũng vừa mới nhắc đến hồng nhan họa thủy ở đây. Tại sao? Dưới đây tôi xin nhấn mạnh với quý vị một chút. Tại sao phải nhắc đến điểm này? Vì xã hội hiện nay rất nhiều cô gái trang điểm bản thân, nhưng thực tế là trang điểm theo xu hướng khiêu gợi. Hiện nay rất thịnh hành một từ gọi là kích dục. Cái gọi là kích dục là gì vậy? Là có thể gợi cảm hứng tình dục với người khác phái. Trang điểm mình thật khiêu gợi, thật thở hang, cho là đẹp mà không cho đó là xấu. Xin quý vị ghi nhớ, xin lỗi, đây là một dạng thay đổi về quan điểm thẩm mỹ của con người. Hệ quả của sự thay đổi này gây ra là vô cùng nghiêm trọng. Một mặt không chỉ khiến những người đàn ông xung quanh bạn tà niệm, chồng chất, suy nghĩ, triền miên, mà mặt khác khi những cô gái này đi trên đường sẽ gây nên ảnh hưởng không tốt đối với xã hội cũng rất lớn, khiến tâm trí người ta không thể nào yên được, tà tư tà kiến sẽ rất nhiều. Trên lâm sàng, tôi là một bác sĩ, tôi rất thích nhìn thấy người trong xã hội hiện nay trong tình trạng khỏe mạnh. Trong đông y của chúng ta gọi là vọng văn dấn thiết. Vì là một người thầy thuốc, họ thường hay có bệnh nghề nghiệp là thấy bất kỳ người nào thì phản ứng đầu tiên của bản thân họ là người này có những vấn đề gì. Sau đó thông qua sắc diện, hình dáng, lời nói là có thể phán đoán được trạng thái sức khỏe của cơ thể họ. Thông qua việc quan sát, tôi phát hiện hiện nay rất nhiều người có mấy loại biểu hiện như thế này, xin nêu ra để quý vị tham khảo. Điều thứ nhất, ánh mắt của rất nhiều người hiện nay thường dao động không yên. Dao động không yên, không có định lực. Đây là biểu hiện của trạng thái gì vậy? Đây là chứng tỏ thần thái của một người không chuyên chú, không thanh tịnh, không ổn định. Thần không đủ thì tinh không đủ. Chư Giang thường nói tinh khí thần. Tinh khí thần, tinh của một con người chính là cái thần tinh này. Nếu như không đầy đủ thì ánh mắt của họ nhất định tán loạn. Hơn nữa, khi anh ta đối thoại với người khác thì ánh mắt nhìn tứ phía không định, không hề có định lực. Đây là biểu hiện thứ nhất. Đây là biểu hiện của rất nhiều em thiếu niên, người trẻ tuổi và người trung niên hiện nay. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, hiện nay đôi chân rất nhiều người tuổi trung niên trở lên không có khí lực, bước đi giống như đang kéo cả thân hình nặng nề vậy. Loại biểu hiện này là biểu hiện của thần khí suy hư. Điểm thứ ba, sắc mặt của rất nhiều thanh thiếu niên hiện đại là vô cùng xấu. Sắc mặt thế nào vậy? Là sắc mặt trắng nhợt, hơn nữa không hồng hào. Đứng xa xa nhìn vào, bạn sẽ thấy trên mặt của họ như phủ một lớp màu xám. Mà lớp màu xám này, khi bạn nhìn gần thì bạn sẽ phát hiện kỳ thực mặt của họ rửa rất sạch, nhưng tại sao vẫn có một màu xám vậy? Điều này trên thực tế là chứng tỏ tinh hoa nội tại của họ không đủ. Nếu như một người tinh hoa nội tại không đủ thì thật khí bên ngoài của họ không sung mãn và rất tàn tạ. Hiện nay chúng ta thấy rất nhiều những học sinh trung học đi trên đường, hoặc là sắc mặt ảm đạm, hoặc là yếu như bún vậy, cơ thể không chắc chắn, rất ốm yếu. Hơn nữa hiện nay nhà nước thống kê thấy, hiện nay vấn đề tồn tại của thanh thiếu niên nước ta là sức chịu đựng giảm sút. Quý vị chú ý, thể lực chia thành hai loại, một loại là sức bùng nổ, một loại là sức chịu đựng. Loại hiện tượng này là sức chịu đựng không đủ, không thể kiên trì làm việc trong thời gian dài. Đây là biểu hiện nghiêm trọng nhất của can thận không đủ. Tiếp theo là tâm tính của người trong xã hội hiện đại rất sốc nổi. Làm bất cứ việc gì cũng không tập trung, không hề có định lực. Điều này trên thực tế là biểu hiện bên ngoài của thần tinh không đủ. Vậy chúng ta quan sát toàn bộ xã hội hiện nay, tại sao lại xuất hiện hiện tượng này? Như lúc vừa mới mở đề, tôi đã nói với quý vị, hiện nay mở truyền hình hay truy cập Internet, lại mở những tạp chí đi trên đường, những điều chúng ta gặp phải, chúng ta nhìn thấy đều là những thứ không thanh tịnh, dễ khiến cho người ta hướng về loại tư tưởng và ý nghĩ lệch lạc, xấu xa. Tình trạng này vô cùng phổ biến. Đây là một vấn đề xã hội rất nghiêm trọng. Điều này không chỉ gây tổn thương đến sức khỏe của con người, một điều khác nữa là khiến cho tâm trạng của họ vô cùng sốc nổi. Chúng ta đều biết Gia Cát Lượng có một câu nói rất nổi tiếng là phi đạm bạc vô dị binh chí, phi ninh tịnh vô dị chí diễn. Một người nếu như tâm trạng không yên thì sự nghiệp của họ sẽ không thể thành công và bền lâu. Nếu như một người trong tâm tà tư tà niệm quá nhiều thì sẽ gây nên tổn thương rất lớn đối với gia đình và người nhà của họ, thậm chí đối với cuộc đời của bản thân họ cho đến toàn bộ dân tộc chúng ta. Dưới đây tôi xin báo cáo cùng quý vị điểm thứ hai, đó chính là sự tổn hại của tình dục đối với thanh thiếu niên đương đại. Cục lão phu tử trước đây hơn 2000 năm trong Luận Ngữ đã từng khuyên bảo chúng ta. Ngài nói, niên thiếu chi thời khuyết khí vì định giới chi tại sắc. Là ý gì vậy? Là người thiếu niên lúc còn trẻ tuổi, khí huyết của họ là toàn bộ cơ thể phát triển chưa hoàn thiện, khí huyết của họ rất không ổn định. Do lúc này đặc biệt cần phải chú ý một việc, là chú ý không nên để cho tư tưởng của họ bị ô nhiễm bởi những thứ như tình dục và tà dâm này. Nếu không thì nó sẽ tàn phá rất nặng đối với thân tâm của họ. Trong lâm sàng, tôi đã từng gặp qua hai bệnh án loại này, đều là bài học xương máu. Sau đây tôi xin báo cáo cùng quý vị. Bệnh thứ nhất là gần đây, trước đây 2 tháng, tại phòng mạch của tôi gặp một em thiếu niên. Người trẻ tuổi này năm nay 25 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Vì trước đây tôi có viết một loạt bài đăng trên mạng, khuyên bảo mọi người phải bảo dưỡng thận tinh, phải giữ tâm niệm thanh tịnh. Sau khi anh ta đọc bài viết của tôi, anh liền đến tìm tôi khám bệnh. Anh nói, bác sĩ Bành, tôi bị bệnh này đã 10 năm rồi, tôi cũng không tìm ra được nguyên nhân. cũng đã từng đi chữa trị rất nhiều bác sĩ nhưng vẫn không chữa khỏi, đã tốn rất nhiều tiền. Từ sau khi tôi đọc bài viết đề của bác, tôi mới biết vấn đề của mình xuất phát từ đâu. Khi anh ta nói những lời này thì khóe mắt anh đỏ lên. Anh nói, tôi trước đây, tôi 10 năm trước, khi tôi học cấp 2, tôi là niềm hy vọng của cả gia đình. Mỗi lần thi cử tôi luôn ở top 10 trong lớp. Trạng thái này của tôi thời đó, sự hy vọng của cả nhà đối với tôi rất lớn. Tương lai có thể thi vào các trường đại học nổi tiếng như Thanh Hoa, Bắc Kinh. Rốt cuộc năm đó, tôi đã tiếp xúc một người bạn. Anh ấy nói, tao có một đứa bạn. Tôi đã bị nhiễm một thói quen vô cùng xấu, đó là thủ dâm. Thói quen này đã theo tôi 10 năm. Từ sau khi nhiễm thói quen xấu này thì trí óc và thị lực của anh ta giảm sút cực độ. Sau khi anh ta nhiễm bệnh thủ dâm này nửa năm thì thành tích học tập sa sút nghiêm trọng. Tại sao vậy? Vì theo quan điểm của Đông y nói rằng thận chủ cốt sinh tủy, chủ trưởng ư não, thận giả tác cường chi quan, kỵ xảo xuất yên. Là ý gì vậy? Là nếu như một người thận khí đầy đủ thì trí óc họ có hai loại thể hiện, một loại là sức nhớ, một loại là năng lực tư duy. Một người thận khí đầy đủ thì sức nhớ của họ rất tốt, năng lực tư duy cũng tốt, thành tích học tập của họ nhất định sẽ tốt. Giáo dục hiện nay, như vừa rồi các thầy cũng đã nói, thực tế chỉ là dạy kỹ năng chứ không phải là giáo dục chân chính. Cái gọi là dạy kỹ năng thì trước tiên bạn phải nắm vững tri thức này và cần phải dựa vào sức hiểu và sức nhớ của bạn. Nếu như một người thận khí suy hư, trí óc không đủ thì sức hiểu và sức nhớ của họ sẽ bị giảm sút. Anh bạn nhỏ đó, anh thiếu niên đó đến tìm tôi khám bệnh. Anh ta nói, tôi lúc đó sau khi nhiễm phải thói quen xấu này thì tôi thấy đầu óc của mình dường như trống rỗng và tê dại. Khi vào lớp học thì giáo đang giảng bài mà tôi thấy giống như đang đóng phim vậy, đầu óc không hoạt động tí nào cả. Hơn nữa sức nhớ giảm sút cực độ, làm bài làm không được. Đây là biểu hiện thứ nhất của anh ta là sau nửa năm. Biểu hiện thứ hai là trước đây anh bạn nhỏ này làm đội trưởng đội bóng đá của trường, thể lực của anh ta rất tốt, chạy khắp sân. Quý vị đều biết bóng đá cần phải có thể lực tốt, thể lực của anh ta rất tốt, chạy tốc độ rất nhanh và sức chịu đựng đặc biệt tốt. Từ sau khi nhiễm phải thói quen xấu thủ dâm này thì nửa năm sau thể lực của anh ta tàn tạ cấp tốc, hơi động nhẹ một chút là thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Đây là biểu hiện gì vậy? Đây là biểu hiện nghiêm trọng nhất của một người dương khí không đầy đủ. Chúng ta nhìn lại hiện nay rất nhiều người trẻ tuổi chỉ hơi hoạt động một chút là mồ hôi nhễ nhại, cơ thể không có sức chịu đựng, thở hổn hển. Trên thực tế đều có liên hệ rất lớn với tổn thương tinh. Anh thiếu niên này kể lại với tôi, anh nói sau khi tôi thấy xuất hiện hai dạng biểu hiện này thì tâm trạng tôi vô cùng suy sụp, cũng không muốn giao tiếp với người khác, cũng không muốn giao tiếp với thiện cô và bạn bè xung quanh, một mình đóng cửa ở trong nhà, không muốn tiếp xúc với ai cả. Người trong nhà thì cho rằng tôi có bệnh về tâm lý, liền đi tìm một số bác sĩ giúp tôi. Bác sĩ tâm lý tiến hành tháo gỡ. Anh ta nói, rất nhiều bác sĩ tâm lý sau khi tháo gỡ xong giúp tôi, thì lúc đó tâm trạng của tôi rất thoải mái, nhưng tâm trạng buồn bực này trở lại rất nhanh. Tại sao lại xuất hiện tình trạng này vậy? Vì tình trạng này, theo cách nói của Hoàng đế Nội Kinh gọi là độc bế hộ tắc, vũ nhi xứ. Độc là đơn độc, bế hộ là đóng chặt cửa, tắc vũ là đóng cửa sổ, là mô tả một người cứ ở lì trong một cái phòng nhỏ, đóng bít tất cả các cửa lại, ở một mình trong đó. Tình trạng này xuất hiện trên cơ thể người dạng nào vậy? Là xuất hiện trên cơ thể của người dị khí bất túc, thần tinh đại suy. Em thiếu niên này sau nửa năm thì xuất hiện tình trạng này. Tình trạng này không chỉ là vấn đề tâm lý. Quý vị chú ý, không chỉ là vấn đề tâm lý, là vấn đề sinh lý dẫn đến vấn đề tâm lý. Nếu như không bồi bổ đầy đủ thần tinh cho anh ta, bảo anh trừ bỏ tà dâm, thì tâm lý này của anh ta vĩnh viễn ở trạng thái tối tăm. Theo cách nói của người xưa, đây gọi là dương khí bất túc. Chúng ta thấy hiện nay rất nhiều người, nếu là người có kinh nghiệm về phương diện này thì sẽ có thể nghiệm được điều này. Giả như bạn bị thận khí bất túc, sau khi phòng sự đêm hôm trước thì ngày hôm sau có thể sẽ không muốn thực hiện những kế hoạch đã dự định trước đây. Sau đó trong lòng đầy do dự, tâm trạng háo hức không còn nữa. Ngày hôm sau giống dị sẹp, viết luận văn, muốn tiến hành đi sâu vào suy nghĩ thì cũng không còn cách đi sâu vào suy nghĩ được. Tại sao vậy? Là vì một người thận tinh bất túc, dương khí đại suy thì sẽ xuất hiện sức chấp hành giảm sút, cơ thể sẽ xuất hiện biểu hiện này, và không chỉ là vấn đề của tâm lý. Anh ta kể tình trạng này của anh với tôi. Đây là biểu hiện thứ ba. Biểu hiện thứ tư là tính tình vô cùng bực bội. Anh ta nói, tôi ngồi trước bàn để đọc sách thì trong lòng giống như có kiến lửa vậy, hoàn toàn không thể đọc được. Tại sao lại xuất hiện như vậy? Vì theo lý luận của Đông Y, một người nếu thần thủy không đầy đủ thì tâm hỏa sẽ tăng vọt. Một khi tâm hỏa tăng vọt thì đương nhiên anh ta không thể ngồi yên được. Anh ta xuất hiện bốn dạng biểu hiện này vì cha mẹ của anh ấy cũng không biết anh bị tình trạng như vậy. Tôi tin chắc rằng rất nhiều nhà doanh nghiệp hiện đang ngồi đây cũng là những bậc làm cha mẹ. Như bệnh án tôi vừa mới nói, thực tế là một lời cảnh tỉnh cho quý vị. Sau khi quý vị về, nhất định phải chú ý con cái của mình, đừng để chúng nhiễm phải những tập khí xấu này. Tôi sẽ tiếp tục nói tiếp bệnh án của em nhỏ này. Em nhỏ này khi học cấp 2 thì nhiễm phải thói quen xấu này tổng cộng 10 năm mà cậu ta cũng không biết vấn đề của mình là do đâu. Mà cho đến khi cậu ta đọc được bài viết của tôi đăng trên mạng, cậu ta mới bỗng nhiên tỉnh ngộ đến phòng mạch tìm tôi khám bệnh. Vì tâm trạng của cậu ta lúc đó vô cùng kích động. Tôi nói, không nên kích động, bệnh này có thể chữa khỏi, em vẫn còn trẻ. Trước hết, em phải có đủ tự tin để sửa đổi thói quen xấu này của mình. Thứ hai, tôi sẽ giúp em. Tôi sẽ nói cho em biết làm thế nào để bồi bổ thận và kê đơn thuốc cho em. Điều thứ ba là nhất định phải hiếu thuận với cha mẹ. Vì chỉ có hiếu thuận với cha mẹ thì tâm trạng của người này mới được thông suốt nhất. Một khi tâm trạng được khơi thông thì dương khí của cơ thể sẽ đầy đủ. Người xưa đã từng nói, vạn ác dâm di thủ, bách thiện hiếu di tiên. Quý vị, trong tay mỗi người đang ngồi đây đều đã được phát một cái bình nhỏ màu xanh lam. Xin quý vị cầm cái bình này lên, là cái bình nhỏ mà đại hội phát cho quý vị. Trên đó có viết một đoạn văn, nói là cái da cái tóc được nhận từ cha mẹ, không nên làm cho nó bị tổn thương. Nếu như một người tự làm thương tổn cơ thể mình, chứng tỏ người này là bất hiếu. Ngược lại, một người nếu muốn có hiếu với cha mẹ thì trước tiên phải luôn giữ gìn thân tâm mình ở trạng thái khỏe mạnh, chứ không nên để cho cha mẹ lo lắng. Anh bạn nhỏ này đã 10 năm rồi, cứ mãi để cho cha mẹ của mình rất lo lắng, chắc cậu ta đi tìm thầy thuốc khắp nơi mà không có kết quả. Sau khi tôi nói xong điều này với cậu ta thì cậu ta rất cảm động. Tôi nói tôi khám bệnh cho cậu là miễn phí, tôi khám từ thiện, cậu cứ đem toa thuốc này đến bất kỳ hiệu thuốc nào bốc cũng được, uống toa thuốc này sau đó phối hợp thêm. Những điểm quan trọng như vừa rồi tôi đã nói, thứ nhất là chừa bỏ tà dâm, thứ hai là hiếu thuận với cha mẹ thì bệnh của cậu nhất định có thể khỏi. Kết quả, cậu ta làm theo lời tôi dặn. 2 tháng sau thì cậu ta nhắn tin cho tôi rằng hiện nay lưng của cháu không còn đau nữa, sau đó trí óc cũng bắt đầu hồi phục, bắt đầu có tinh khí thần rồi, làm việc cũng rất tự tin. Vậy chứng tỏ điều gì? Đây là chứng tỏ theo quan điểm của Đông Y, thân và tâm là không hai. Cơ thể và tâm lý có tác dụng hỗ tương. Khi cơ thể xảy ra vấn đề thì sẽ dẫn đến vấn đề của tâm lý. Ngược lại, một người tâm lý có vấn đề thì cơ thể cũng xuất hiện đủ thứ loại bệnh tật giống như vậy. Cho nên người xưa đã từng nói rằng tướng do tâm sanh. Tướng là tướng mạo bên ngoài của một con người. Tâm chính là nội tâm của chúng ta. Tướng không chỉ là gương mặt của một con người mà các dạng biểu hiện của cơ thể, kể cả hiện tượng bệnh tật cũng thuộc về tướng. Một người tướng không tốt trên thực tế là phản ảnh thế giới nội tâm của một con người không thực sự khỏe mạnh. Cho nên Đông y trên thực tế là trị con người chứ không trị bệnh, vì bệnh sinh ra trên cơ thể con người. Một người chỉ có sau khi thân tâm của họ khỏe mạnh rồi thì cơ thể mới có thể hồi phục, mới có thể khỏe mạnh. Tôi tiến hành điều trị cho anh bạn nhỏ này, giải quyết vấn đề hơn 10 năm của anh ta. Hơn nữa cha mẹ cậu ta cũng rất cảm động và tỏ lòng cảm ơn tôi. Ở đây tôi xin nói thêm một đề tài khác cùng quý vị là những hiện tượng xuất hiện ở anh bạn nhỏ này. Trong nước chúng ta hiện nay xuất hiện rất nhiều hiện tượng này, gọi là gì vậy? Gọi là ẩn giả đô thị. Đô thị là chữ đô thị trong đại đô thị. Ẩn giả là gì vậy? Ẩn là chữ ẩn nào vậy? Là ẩn sĩ. là chữ ẩn trong ẩn tàng, giả chính là chữ giả trong chi hồ giả giả. Hiện nay rất nhiều thanh thiếu niên xuất hiện tình trạng này là cứ ở lì trong nhà, cũng không muốn làm việc, cũng không muốn học tập, cũng chẳng muốn giao tiếp, một mình ngồi lì ở trong nhà. Sống đời sống như thế nào vậy? Là đời sống cơm dân tận miệt, áo mặc tận nơi, gọi là đồ gặm nhấm. Nhóm người này ở Đông Nam Á hiện nay là phía Đông Á có một đạo quốc xuất hiện rất nhiều. Tôi xin không nêu tên quốc gia đó. Quốc gia này vào những thập niên 30-40 đã du nhập trào lưu tư tưởng giải phóng tình dục của phương Tây. Và quốc gia này là nước đứng đầu về sản xuất đĩa phim và sách về tình dục trên toàn Á Châu. Vì là ác báo của quốc gia này xuất hiện rất nhanh. Nhanh thế nào vậy? Là có 1% dân số ở nước này xuất hiện tình trạng ẩn giả đô thị. Xin ẩn giả đô thị như vừa rồi tôi đã mô tả cùng quý vị là mất đi năng lực làm việc, sinh hoạt học tập, giam mình ở trong nhà, sống đời sống cơm dân tận miệng, áo mặc tận nơi. Điều này với cái nhìn của Đông Y gọi đây là phế nhân. Người này nếu cứ để tiếp tục phát triển như vậy nữa thì không thể nào cứu chữa được. Và người này chiếm đến 1% dân số nước này. Nói cách khác, quốc gia đó có 1 triệu thanh thiếu niên rơi vào trạng thái này. Nước chúng ta tại các duyên hải Đông Nam và các thành phố vừa và lớn cũng đã xuất hiện mầm mống này. Ở Đài Loan, Hàn Quốc, tình trạng này cũng thấy rất nhiều. Điều này chứng tỏ vấn đề gì? Điều này thực tế là chứng tỏ sự tổn thương của tình dục đối với thanh thiếu niên là vô cùng nghiêm trọng. Đến nỗi đã gây nên những tình trạng lộn xộn này. Tình trạng này từ xưa đến nay rất ít thấy, nhưng xã hội hiện nay lại xuất hiện rất nhiều. Vì cổ nhân đã từng nói, nếu như một người thận khí không đầy đủ thì tương lai cuộc đời của họ sẽ chẳng làm nên chuyện gì to lớn cả. Tại sao vậy? Vì theo lý luận của Đông Y nói rằng thận thọ nạp tinh hoa của ngũ tạng lục phủ để cất chứa. Cũng chính là nói thận khí của người này giống như ngân hàng vậy, nó đem những tinh hoa của ngũ tạng lục phủ trong cơ thể cất chứa vào trong tủ bảo hiểm, sau đó cung cấp cho bạn sử dụng cả đời để tạo sự nghiệp, để phục vụ xã hội. Nếu như bạn vét sạch số tiền gửi trong tủ bảo hiểm này thì chất lượng cuộc sống của người này sẽ giảm sút rất nhanh chóng, cũng chính là xuất hiện tình trạng già yếu sớm. Sau đây tôi sẽ đọc cho quý vị nghe một bức thư của một bệnh nhân viết cho tôi. Bức thư này của anh ta đã chứng tỏ vấn đề gì? Đã chứng tỏ như tôi vừa mới nói, nếu như thủ dâm quá độ, thủ dâm quá sớm sẽ gây nên ảnh hưởng đối với thanh thiếu niên. Sự ảnh hưởng này là già yếu sớm. Sau đây tôi sẽ đọc đại thể qua cho các vị nghe. Anh ta nói: Chào bác sĩ Bạch, tôi muốn phản ảnh một chút về bệnh sự tổn thương tinh của bản thân mình. Tổn thương tinh chính là tổn thương thận, hậu quả của thủ dâm. Hy vọng đây là lời nhắc nhở cho những ai còn giữ ý nghĩ thủ dâm là vô hại. Anh ta nói khi tôi 11 tuổi nhiễm bệnh thủ dâm, sau đó phóng tinh và nhanh chóng đắm mê trong khoái cảm đó mà không cách nào tự thoát. Ngày phóng tinh nhiều nhất là 4 lần, kéo dài hết 8 năm. 8 năm, kéo dài 8 năm. Khi anh ta viết bức thư này cho tôi là anh 19 tuổi. Anh xuất hiện tình trạng gì? Thứ nhất là đau đầu xương, những khớp xương trên toàn thân đều đau nhức. Quý vị đều biết thận chủ cốt, sinh tủy. Nếu thận khí không đủ thì bộ xương sẽ rất không đầy đủ, dễ bị đau nhức. Anh nói người 18 tuổi mà chiều cao, tướng mạo, cân nặng như một đứa học sinh tiểu học vậy. Da thì đen, răng đau, trong miệng có mùi tanh thối, thính lực kém, trí óc và sức nhớ thì càng tệ, không thể tả nổi. Đây là biểu hiện thứ nhất của anh ta. Biểu hiện thứ hai là ngủ mộng nhiều. Mỗi tối nằm mộng 3 lần, chất lượng giấc ngủ vô cùng kém. Thứ ba là bộ xương toàn thân nhỏ bé, mỏi đau, mềm yếu, không thể nào đứng lâu hơn 15 phút. Thứ tư là trong đầu thường có biểu hiện chóng mặt, mới hơi xoay người là chóng mặt muốn nôn, đầu óc mơ hồ có cảm giác rỗng tuếch, thường nghe có tiếng ong ong. Điểm thứ năm là sức tư duy, phân tích và sức nhớ giảm sút cực độ, hiện nay chỉ nằm ở nhà, không thể nào tiếp tục làm việc hay học tập. Điểm thứ sáu là tay thường hay run. Tay run là chứng tỏ điều gì vậy? Là can không đầy đủ, can phong nội động. Điểm thứ bảy là lưng gù, thận phải mỏi đau, toàn bộ xương sống không thẳng lên được. Điểm thứ tám là mắt lồi ra. Điểm thứ chín là đầu tóc khô héo và thưa thớt. Sau khi tôi đọc xong những biểu hiện này, quý vị sẽ nhanh chóng liên tưởng đến một trường hợp. Đó là biểu hiện của một người già hơn 80 tuổi, cuối cùng lại xuất hiện trên cơ thể của cậu thiếu niên mới 18 tuổi này. Cậu thiếu niên này, hôm cuối tuần trước, cha mẹ của cậu đã dắt cậu từ dưới quê đến phòng khám của tôi khám bệnh. Vừa gặp mặt cậu ta, như tình trạng mà cậu ta mô tả, tất cả những tình trạng đó đều biểu hiện ra hết. Hơn nữa giống như một ông cụ nhỏ và trước tuổi vậy. Quý vị chú ý, đây chính là quả báo của tổn thương tinh, cũng chính là đề tài thực tế của rất nhiều thanh thiếu niên hiện nay ở trên mạng, trên internet, trong truyền hình, ở trong trường học mà chúng đàm luận đều có quan hệ với điều này. Đây là tôi nói sự tổn thương thứ nhất đối với thanh thiếu niên. Hy vọng sẽ khiến cho quý vị, những thầy cô giáo, những nhà doanh nghiệp, làm cha làm mẹ đang ngồi đây nhớ chú trọng. Điểm thứ hai, tôi xin báo cáo cùng quý vị một chút là chuyện xảy ra bên cạnh bản thân tôi. Đó là một người bạn học cấp 2 của tôi. Biểu hiện của anh ta là gì? Xin dùng 4 chữ để mô tả biểu hiện của anh ta là lấy xấu làm đẹp. Khi bạn học chúng tôi họp mặt với nhau, đó là kỳ nghỉ đông năm trước. Khi bạn học chúng tôi tụ hội, anh nói với tôi, anh đại diện rất nhiều người và nói rằng, bệnh tân, bạn học đông y, bạn hãy bắt mạch xem sức khỏe của tôi có phải là quá khỏe không. Tôi còn chưa bắt mạch của anh và anh liền nói, tính dục của mình hiện nay rất sung mãn, sức khỏe rất tốt, chứng tỏ sức khỏe của mình rất tốt, bạn hãy xem thử xem. Tôi vừa xem vào mạch của anh thì tôi tự nói thầm trong lòng, tôi nói hoàn toàn ngược lại. Tại sao vậy? Vì bộ mạch thận của anh ta vô cùng suy hư. Dạng suy hư này nói lên điều gì? Giống như chiếc đèn dầu, khi đèn sắp hết dầu thì ngọn lửa bùng lên rất mạnh. Hiện nay anh ta rơi vào trạng thái như vậy. Tôi nói, thần khí của bạn đây đã hư quá rồi. Nếu như bạn không cẩn thận vấn đề này thì tương lai sẽ xuất hiện đủ thứ ác báo, cơ thể sẽ xuất hiện đủ loại tình trạng. Tôi bèn nói riêng với anh ta, nhưng anh không tin và nói, sức khỏe của mình đây rất tốt, hơn nữa mình còn rất trẻ. Anh ta cho đó là tốt và thường đổi bạn tình là như vậy. Tôi nói, bạn phải chú ý việc này, nếu không thì cơ thể sẽ không còn toàn vẹn đâu đấy. Hơn nữa tai nạn sắp tới cũng không còn xa nữa đâu. Vì theo đông y mà nói, quan điểm của đông y có cái gọi là hư tắc kháng, chính là sau khi một người thực sự hư nhược rồi thì họ rất phấn chấn. Khi một người thực sự khỏe mạnh thì họ sẽ không phấn chấn mà luôn rất trầm tĩnh. Cho nên cổ nhân có một câu nói là tinh mạng bất tư dục, là khi một người tinh lực thật sự đầy đủ, thận khí rất đầy đủ, thận tinh thật đầy đủ thì dục vọng của họ rất ít. Ngược lại nếu như tinh hư thì dục vọng rất nhiều. Tôi nói tình trạng của bạn như hiện nay thì duy trì nhiều nhất là nửa năm, sau nửa năm nữa bạn sẽ xuất hiện đủ các dạng biểu hiện trên cơ thể. Anh ta không nghe. Kết quả năm sau khi bạn học chúng tôi họp mặt lại, anh ngồi đó, cả người giống như đã khô héo vậy. Mùa đông chúng tôi cùng ăn cơm ở trong nhà, mà anh lại đội mũ. Sau đó, anh ta lại chẳng muốn tiếp xúc với ai và chẳng muốn nói chuyện với mọi người. Vẻ mặt tươi cười đắc ý trước kia đều tiêu đâu mất. Bạn học xung quanh bèn nói nhỏ với tôi, họ nói, Bình Tân, bạn lỗ của chúng ta, anh ta họ lỗ, trước đây nửa năm đầu tóc bỗng rụng hết, trọc lóc rồi. Là bạn nam, đi là bạn nam, đầu tóc rụng sạch hết, sau đó bị gãy xương 2 lần. Mà loại gãy xương này của anh là do đi xe đạp không cẩn thận đụng phải người khác mà gãy. Sau đó tôi liền nghĩ, tôi nói, theo lý luận của đông y là thần khí của người này biểu hiện ra ở phương diện nào vậy? Là ở trên đầu tóc. Đông y có câu nói là thận chi hoa tại phát, cũng chính là tinh hoa của thận thể hiện ở trên đầu tóc. Nếu như thận khí của người này không đầy đủ thì đầu tóc sẽ bị rụng, khô héo, không bóng mượt. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là gì vậy? Là thận khí biểu hiện trên bộ xương. Nếu như một người bộ xương rất cứng, rất chắc khỏe, rất có thần, gân cốt rất khỏe mạnh thì chứng tỏ thần khí của họ rất đầy đủ. Nếu như một người thường hay bị gãy xương, hơi động nhầm một tí liền xuất hiện tổn thương trên gân xương, thì chứng tỏ thần khí của họ không đủ. Vì thận chủ cốt sinh tủy, bộ xương này không khỏe mạnh, không chắc chắn, chứng tỏ thần khí của họ không đủ. Cho nên anh bạn học này chỉ trong vòng một năm mà bị gãy xương tới hai lần, điều này rất hiếm thấy. Ở người trẻ tuổi mà nói, người trẻ tuổi chỉ hơi đụng một chút như vậy thì không thể nào gãy xương như thế được, mà anh ta lại bị nhiều lần như thế. Tôi liền liên tưởng đến có một chuyện thần tiên trong truyền thuyết đời Đường, trên thực tế cũng là chân nhân. Vị thần tiên này tên là Lữ Động Tân, biệt hiệu của Lữ Động Tân là Lữ Thuần Dương. Ông đã từng viết một bài thơ để khuyên bảo người thế gian không nên tà dâm. Bài thơ này viết như thế nào vậy? Là nhị bác gia nhân thể tự tô. Nhị bác gia nhân là chị thiếu nữ 16 tuổi thì cơ thể rất đẹp, xinh đẹp. Yêu giang trượng kiếm trảm ngu phu, tuy bất giáo quân nhân đầu lạc, ám địa sử nhân cốt tủy khô. Nói rõ ra là gì vậy? Là vị bác gia nhân là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, nhìn thì thấy rất đẹp. Họ không chém đầu của bạn, nhưng lại ngấm ngầm làm tiêu hao sạch cốt tủy thần tinh của bạn. Chúng ta quan sát trong đời sống sẽ thấy xuất hiện tình trạng này. Có một số người ngoại hình cơ thể nhìn thấy rất mập mạp, nhưng khi để lên cân để cân thì trọng lượng của họ rất nhẹ. Đây là một dạng. Dạng thứ hai là một người hình thể bên ngoài nhìn không thấy mập lắm, không phải mập lắm, rất khỏe mạnh, không béo mập, nhưng anh ta bước lên cân để cân thì lại rất nặng. Quý vị chú ý, những người cơ thể bên ngoài mập mà trọng lượng nhẹ này, trên thực tế chính là khí nội tại trong bộ xương không đầy đủ, cũng chính là mật độ xương giảm sút, chất xương tơi xốp. Điều này trên thực tế là một dạng biểu hiện của tổn thương thận. Một trong cách dưỡng sinh phổ biến hiện nay là bổ sung canxi. Quý vị đều biết bổ sung canxi, hàng ngày quảng cáo nói uống viên canxi gì đó, ăn cái này cái nọ để bổ sung canxi. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng người trong nhà chúng ta cùng ăn một nồi cơm, cùng ăn một loại rau giống nhau, thì tại sao bạn bị thiếu canxi mà người khác thì không thiếu vậy? Không phải do trong cơm không có ion canxi, không có nguyên tố canxi này, mà là do cơ thể bạn hoàn toàn không cất chứa được chất canxi này. Chúng ta đều biết khi một người mật độ xương được tăng cường, khi thần khí đầy đủ thì bộ xương của họ rất chắc khỏe. Hơn nữa, mật độ xương cũng tăng cao, chất canxi rất nhiều. Nếu như một người thần khí không đầy đủ thì cho dù bạn cho họ uống cả tấn canxi thì họ cũng không thể cất chứa lượng canxi này vào trong cơ thể được. Điều này có ý gì vậy? Điều này là chứng tỏ quan điểm của Đông y không chỉ suy nghĩ đến mặt vật chất để không thôi, mà quan điểm của Đông y còn suy nghĩ tới cả phương diện năng lượng và thông tin này nữa. Chúng ta đều biết hiện nay các nhà khoa học là vật lý học tiền duyên hiện nay đã nhận thức được sự cấu thành nên toàn bộ thế giới chúng ta chính là do ba phương diện vật chất, năng lượng và thông tin. Nhưng suy nghĩ của y học hiện nay đại bộ phận là nghĩ tới vật chất mà không suy nghĩ nhiều về năng lượng và thông tin. Nhưng Đông y thì hoàn toàn suy nghĩ gộp chung lại cả vật chất, năng lượng và thông tin. Đông y dùng một chữ để mô tả gọi là khí. Chữ khí này nó bao gồm cả nội hàm của ba phương diện này. Và tôi nói với anh bạn học của tôi nói nếu một người thận khí không đầy đủ thì bộ xương này của họ sẽ dễ bị gãy, sẽ dễ bị giảm mật độ xương, sau đó sẽ dễ bị loãng xương. Và anh bạn học này, biểu hiện của anh ta là một năm bị gãy xương hai lần. Đây là thể hiện thận khí suy tàn. Hơn nữa tóc rụng sạch trơn, đầu trọc lóc, cho nên anh ta phải đội nón. Theo giọng chẩn của Đông y, vì chúng tôi làm bác sĩ ngành y nên cũng rất thích xem khí sắc của người này. Khí sắc của anh ta tiết lộ ra một dạng cảm giác gì vậy? Quý vị chú ý, sắc mặt trắng nhợt và xám, vẻ rất tối, hai mí mắt rất đen. Đây là gì vậy? Đây là sự cất chứa vốn dĩ của thận đã bắt đầu suy tàn rồi. Một khi xuất hiện tình trạng này thì chắc chắn trong vòng 2 năm sẽ xuất hiện những ác báo như suy thận, viêm cầu thận sẽ xuất hiện những loại biểu hiện này. Điều này trong y án cổ đại nói rất nhiều. Chúng ta đều biết Viên Thế Khải vì sao mà chết vậy, vì có rất nhiều vợ bé, và rốt cuộc đã làm tổn hư cơ thể của ông. Một khi thận khí hư, Viên Thế Khải đã chết do viêm cầu thận cấp. Quý vị biết không, viêm cầu thận cấp là thận khí suy yếu cực độ. Đây chính là một bệnh án rất điển hình. Tôi lúc đó nói những lời này là từ trong nội tâm của bản thân tôi nghĩ, anh bạn học này sau một năm sau thận khí không đủ, sau đó do bệnh thận mà phải nằm viện. Điều này chứng tỏ điều gì vậy? Điều này chứng tỏ lời dạy bảo của cha ông Trung Quốc trên thực tế là để cho thân tâm của bạn trở nên ổn định. Nếu như bạn không tuân theo quy luật tự nhiên này thì ác báo sẽ không bao giờ dứt. Ác báo này có khi thể hiện trực tiếp trên cơ thể của bạn, hơn nữa tốc độ của nó lại rất nhanh. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc đã dạy một câu như sau: thiên đạo hòa dâm kỳ báo thẩm tốc. Thiên đạo chính là đạo pháp của trời cao, chính là quy luật tự nhiên. Đạo trời trên thực tế chính là quy luật tự nhiên. Hòa dâm hòa là tai họa, khiến cho người tại dâm này bị tai họa, tốc độ này là nhanh nhất. Trên thực tế, chúng ta học văn hóa truyền thống, chúng ta biết quả phúc vô môn, duy nhân tự chiêu. Cái gọi là quả và phúc là hoàn toàn không phải do ông trời an bày cho bạn, mà là do chính bạn chiêu cảm ra đó thôi. Loại chiêu cảm này trên thực tế là do tư tưởng, hành vi, cách làm sai lầm của bạn dẫn đến kết quả là trạng thái tâm lý cơ thể không tốt và tổn thương chồng chất trong sự nghiệp gia đình. Như tôi vừa mới nói, một loạt bệnh án này hoàn toàn đã được ấn chứng. Lời dạy của cổ thánh tiên hiền nói là thiên đạo hòa dâm tối tốc. Chúng ta nhìn lại kịch trên truyền hình, điện ảnh hiện nay vẫn có rất nhiều kiểu tuyên truyền trên truyền thông. Đang tuyên truyền điều gì vậy? Đang tuyên truyền tà dâm, hướng mọi người hứng thú với chuyện tình dục. Lấy cái gì để biểu hiện vậy? Lấy tranh ảnh hở hang và ngôn ngữ mờ ám và cả những pha lộ liễu làm biểu hiện, để nội tâm của mọi người không được bình tĩnh, sinh ra những biểu hiện bên ngoài này. Chúng ta đều biết thanh thiếu niên hiện nay, đặc biệt là thế hệ sau 1980, thậm chí là sau 1990 này, là ăn cái gì để lớn lên vậy? Là ăn chất tăng trưởng để lớn, chất kích thích. Quý vị chú ý, các loại thịt hiện nay như gà, vịt, cá, thịt sữa thì hàm lượng chất tăng trưởng rất cao. Mấy ngày trước tôi nhận được một con số thống kê của thành phố Bắc Kinh. Họ thống kê rằng hiện nay tuổi có kinh đầu tiên của nữ bình quân là 9,2 tuổi. Nữ 9 tuổi đã có kinh. Trước đây 30 năm, người Trung Quốc tuổi có kinh lần đầu tiên bình quân là 12 tuổi. Lứa tuổi đó là bình thường. Hiện nay lứa tuổi này là không bình thường, là rất không tự nhiên, trạng thái không tự nhiên. Dưới cái nhìn của đông y thì đó là bệnh thái. Trẻ con hiện nay bị chất tăng trưởng thúc cho chín, đây là vấn đề trong nội tại. Phát dục của cơ thể nhanh chóng, hóc môn bên trong tăng nhiều. Hoàn cảnh bên ngoài là gì vậy? Hoàn cảnh bên ngoài là khi mở mắt nhìn ra, cảnh xấu lan tràn là ý gì vậy? Chúng ta thử để mắt nhìn ra những điều mà xã hội này đã tuyên dương, thậm chí là truyền thông hàng đầu của quốc gia. Những vở kịch truyền hình, quảng cáo mà đài truyền hình đã tuyên dương, đã phát sóng chủ yếu, còn có những cái gọi là tin tức bên lề đều đang tuyên dương việc này, khiến cho nội tại cơ thể của những thanh thiếu niên này rơi vào một dạng trạng thái gọi là tướng quả vọng động. Bên ngoài lại bị rất nhiều những thứ này làm mê hoặc. Còn có một kiểu dẫn đường sai lầm là gì vậy? Là tài liệu giảng dạy. Ở trong cuốn sách giáo dục tuổi thanh xuân viết rất rõ ràng là thụ dâm không có hại cho sức khỏe. Thế là ba phương diện này cộng chung lại đã tạo nên thanh thiếu niên như hiện nay. Chúng ta đi trên đường sẽ thấy rất nhiều người có dạng biểu hiện của người khí huyết không đủ. Tôi đã từng thấy những người vào thời những thập niên 60-70, thanh thiếu niên thời đó mặt mày rất hồng hào. Còn người trẻ tuổi thời đại ngày nay, vẻ mặt đó đã không còn nữa. Cho nên đây là một nguy cơ rất lớn đối với cả dân tộc chúng ta mà nói, đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Vấn đề xã hội đã bày ra trước mắt chúng ta. Sau đây tôi xin đính chính một chỗ sai lầm cùng quý vị là thủ dâm không có hại cho sức khỏe. Điều này gần như mỗi một cuốn sách giáo khoa trong việc giáo dục sức khỏe cho thanh thiếu niên, họ đều viết như vậy. Căn cứ lý luận của nó là gì vậy? Là trong tinh dịch của phái nam thủ dâm phóng ra, thành phần của nó là gì? Là chất đạm, axit nucleic và đường. Qua phân tích sau đó, những thành phần dinh dưỡng này gần giống với thành phần dinh dưỡng của một ly sữa bò. Thế là họ đưa ra kết luận. Họ nói sau một lần thủ dâm phóng tinh thì dùng một ly sữa bò hoặc ăn một quả trứng là có thể bổ sung trở lại. Chúng ta nghĩ theo kiểu logic này thì dường như là không có vấn đề gì. Nhưng trên thực tế rất nhiều vấn đề. Tại sao vậy? Quý vị chú ý, trong quan điểm này của phương Tây, họ chỉ chú trọng phân tích. Sau khi phân tích thành phần dinh dưỡng, họ không chú trọng tổng hợp. Tôi xin đưa ví dụ, mỗi người chúng ta đang ngồi đây, có thể hôm nay hoặc ngày mai sẽ có trên tay một cái đĩa, đó là điều hòa để cứu nguy cơ. Thông tin chứa trong một cái đĩa là rất phong phú. Nếu đập nát hay bể dụng cái đĩa này, sau đó phân tích thành phần hóa học của nó, bạn sẽ phát hiện thành phần hóa học của cái đĩa này so với một lần phóng tinh bị con người dứt đi thì thành phần hóa học là giống nhau. Nhưng một cái đĩa chứa đầy thông tin trong đó so với giá trị của một lần phóng tinh bỏ đi có thể bằng nhau không? Nhất định không thể. Thế chúng ta hỏi ngược lại, một lần phóng tinh của người nam nó có thể tạo ra một thế hệ. Tinh trùng này nó đã truyền thừa, trong tinh dịch đã truyền thừa đầy đủ thông tin của mạng sống, là vô cùng cô đặc và hội tụ. Tinh dịch, tinh của người nam phóng ra có thể duy trì nòi giống. Thử hỏi sữa có thể như vậy không? Lời đáp án không nói cũng hiểu. Cho nên kiểu quan điểm này thực tế là rất sai lầm. Người xưa đã từng nói một giọt tinh, 10 giọt máu. Điều họ nói là đạo lý gì vậy? Họ nói nếu tiêu hao nguyên khí tinh hoa của một giọt tinh mà cơ thể con người ăn nhiều chất dinh dưỡng như vậy mới tạo thành, thì bằng với sự tiêu hao nguyên khí và năng lượng của 10 giọt máu cộng lại. Ý của họ hoàn toàn không phải nói là thành phần hóa học của một giọt tinh thì bằng với 10 giọt máu, hoàn toàn không phải là ý này. Cho nên rất nhiều người làm công tác y học hiện đại và tây y hiện nay thực tế là đã hiểu sai đối với cổ nhân Trung Quốc và đã ngộ nhận các trước tác y học của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc. Ngộ là chữ ngộ trong ngộ nhận, đọc là chữ đọc trong xem đọc, là lý giải sai lầm lời dạy bảo của cổ thánh tiên hiền. Họ cho rằng lời của cổ nhân nói không có đạo lý gì cả, thế là tiến hành phê phán, phản bác. Thậm chí trong sách giáo khoa cũng nói như vậy. Những bệnh án lâm sàng này của tôi đã hoàn toàn được ấn chứng. Cách nói này là vô cùng sai lầm, là hại dân, hại nước. Chúng ta đều biết dân tộc Nhật Nhĩ Mang khi muốn chinh phục toàn thế giới thì người thống trị của dân tộc đó đã từng chế định ra một bộ luật là tất cả những người nam khi thanh thiếu niên đang ngủ thì phải để tay ra bên ngoài chăn mền, không được có loại hành vi tà dâm này. Vì họ biết nếu muốn nước mạnh, nòi giống mạnh, chỉ có bắt đầu từ cấm tà dâm. Một người nam nếu như thận tinh không đủ thì sự nghiệp gia đình tương lai của họ và cả cuộc đời sẽ vô cùng thê thảm. Tôi có một người bạn thân, anh ta là một người chuyên làm nghề huấn luyện chó nghiệp vụ. Anh đã nêu cho tôi thấy một thí dụ, xin nêu ra đây để quý vị cùng tham khảo. Ví dụ thế nào vậy? Anh thấy khứu giác của chó nghiệp vụ rất là nhạy bén. Chó nghiệp vụ sau một lần giao phối thì độ nhạy bén khứu giác của nó giảm đi một. Quý vị chú ý, chó nghiệp vụ sau 3 lần giao phối thì đào thải trực tiếp, không còn năng lực phá án nữa. Con người cũng vậy. Chúng ta đều biết chỉ số thông minh của con người trên toàn thế giới, chỉ số thông minh của con người của mỗi dân tộc là tỷ lệ thuận với mức độ nghiêm cẩn về phương diện tình dục của họ. Chúng ta đều biết toàn thế giới dân tộc có chỉ số thông minh cao nhất là người Do Thái. Trong người Do Thái, nhóm người có chỉ số thông minh cao nhất là người Do Thái ở Đức. Chỉ số thông minh bình quân của họ là 130 trở lên. Dân tộc này có luật cấm kỵ về tình dục cực kỳ nghiêm khắc, rất nghiêm khắc. Ở phương Tây gọi là quan hệ lần đầu, tức là đối với phương diện quan hệ nam nữ là rất nghiêm khắc, không được bừa bãi. Ngược lại, dân tộc có chỉ số thông minh thấp nhất là những dân tộc bộ lạc ở Trung Phi và Nam Phi. Trong những dân tộc bộ lạc này, quan hệ nam nữ rất bừa bãi, rất rộng mở. Chỉ số thông minh bình quân chỉ 54. Quý vị chú ý, điều này trên thực tế chính là một dạng thể hiện trực tiếp nhất về mức độ văn minh và tình trạng cơ thể và tình trạng trí lực. Cổ nhân chúng ta thường hình dung một người gọi là phú quý. Quý là chỉ điều gì vậy? Cổ nhân gọi là hậu giả phú, thanh giả quý. Hậu là chỉ điều gì vậy? Chính là chỉ một người rất tử tế, có lòng bao dung. Loại người này là người phú, có của cải. Còn người quý là người thế nào vậy? Quý là chỉ một người thanh. Thanh nghĩa là sao? Là đầu óc, thân tâm rất thanh tịnh. Chỉ có thân tâm thanh tịnh, bạn mới làm việc tỉ mỉ, chu đáo, mới suy nghĩ vấn đề được chu toàn, làm việc mới có định lực. Tiếp đó, năng lực tư duy và năng lực suy nghĩ chung toàn cục của bạn mới được tăng cường. Loại người này họ thường ở địa vị cao trong xã hội. Cho nên, địa vị cao chính là quý, phú quý, đại biểu cho thanh tịnh sáng suốt. Cho nên, người đầu óc càng thanh tịnh, chúng ta nhìn ra toàn thế giới này, dân tộc nào càng thanh tịnh, thì địa vị xã hội của họ sẽ càng cao. Những dân tộc nào càng không thanh tịnh, càng dẫn đục, thì địa vị xã hội của họ sẽ thấp. Hơn nữa, lại rơi vào dạng trạng thái nguyên thủy lạc hậu. Điều này chứng tỏ điều gì? Điều này chứng tỏ cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chúng ta, cha ông đã để lại cho chúng ta số của cải quý báu này, nó có giá trị vô cùng. Hơn nữa đã được kiểm nghiệm bởi dân tộc và thời đại. Tôi đã báo cáo cùng quý vị đề tài thanh thiếu niên bị tổn thương tin xong rồi. Dưới đây tôi nói thêm một đề tài nữa cùng quý vị, đó là tổn thương tinh ở người nữ sẽ gây nên ác báo như thế nào. Tôi vừa mới nói vì 80% quý vị đang ngồi đây là nam, tôi vừa mới nói chỗ chủ yếu tổn thương tinh ở phái nam. Tổn thương tinh ở phái nữ tổng cộng chia làm 4 điểm. Sự tổn thương đối với cơ thể cũng vô cùng nghiêm trọng. Trước tiên là phái nữ thủ dâm, cũng có tổn thương đối với thận. Loại tổn thương này trên thực tế biểu hiện ra bên ngoài trực tiếp nhất, đó là hủy hoại dung nhan. Trên lâm sàng tôi đã chữa trị rất nhiều em gái như vậy. Vì các em lúc đó rất ngại nói ra, trong thư em gửi cho tôi, em nói em khi từ rất nhỏ tiếp xúc những tác phẩm văn học khiêu dâm, liền bắt đầu nhiễm phải thói quen xấu này. Kết quả biểu hiện ra bên ngoài của em là gì vậy? Là tóc cứ rụng xuống từng mảng, từng mảng lớn trên mặt đổi đầy mụn. Chúng ta đều biết phái nữ rất thích đẹp, trên mặt mọc đầy mụn là vô cùng tổn thương đến lòng tự tin của họ. Và người con gái này là bị thận khí không đầy đủ, mọc mụn trên mặt, có mấy biểu hiện điển hình như vậy. Điểm thứ nhất, tập trung ở xung quanh dưới cằm, vì dưới cằm là đại biểu cho thận, tập trung ở vùng này. Điểm thứ hai, gốc của những hạt mụn này rất sâu, làm mụn màu sẫm, là gốc rất sâu, khi đó sắc mặt tối. Có thêm một điểm nữa là sắc mặt vàng xanh, đặc biệt là dùng sơn can, cũng chính là từ chỗ dùng ấn đường này đến xung quanh miệng toàn là màu vàng xanh. Một khi xuất hiện biểu hiện này thì đó là người nữ đã bị tổn thương thận, thận khí suy hư. Loại mụn này là vô cùng khó trị. Điều này đối với phái nữ mà nói là thuộc hạng tàn phai nhan sắc, và điều mà người nữ chú ý nhất lại chính là nhan sắc của mình, mà họ lại đi làm cái chuyện thương tổn tinh này thì đó là vô cùng tổn thương đến nhan sắc. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Trên thực tế, phái nữ là phái thuộc loại trạng thái bị động. Đặc biệt trong xã hội này hiện nay, người nam chiếm địa vị chủ đạo. Xin lỗi, không phải phái nam chiếm chủ đạo, thực tế phái nữ cũng rất quan trọng. Là xã hội này hiện nay trên thực tế phái nam là người chủ động, rất nhiều người nữ là bị động. Bị động thì tạo nên một loại ác quả. Là gì vậy? Chính là trụy thai. Rất nhiều người nữ bị trụy thai và dẫn đến bệnh phụ khoa rất nhiều. Trong lâm sàng, tôi gặp rất nhiều bệnh nhân nằm vào độ tuổi từ 25 cho đến 35, cũng chính là trước năm 1980 và sau năm 1970. Là nhóm người sinh ra trong khoảng thời gian này. 80% bệnh nhân tìm tôi khám bệnh phụ khoa đều có bệnh sử trụy thai. Hơn nữa, phàm là bệnh phụ khoa, trên người nữ có tình trạng trụy thai, đều là bệnh vô cùng khó trị. Theo thống kê của y học hiện đại, họ cho rằng người nữ một lần trụy thai thì sẽ giảm đi 25% khả năng sinh sản. Nói cách khác, qua 4 lần trụy thai, trụy thai 4 lần, 4 lần sảy thai thì khả năng sinh sản hầu như không còn. Cho nên chúng ta nhìn ra thấy rất nhiều người nữ hiện nay, rất nhiều người nữ mang thai dễ bị sinh non, sảy thai hoặc thai chết trong bụng. Đây là nguyên nhân gì? Điều này trên thực tế là bản thân họ trước đây không chịu trách nhiệm với mạng sống của mình. Trước đây có bệnh sử trụy thai thì rất dễ xảy ra tình trạng này. Đây chính là nguyên nhân căn bản của vô sinh. Đây chính là sự tổn thương của trụy thai. Tiếp theo là hiện nay rất nhiều người nữ vì để hấp dẫn phái nam mà để hở toàn bộ những vùng có thể hở của mình. Đặc biệt là mùa hè, rất nhiều người nữ mặc kiểu áo dây để hở phần lưng trên này ra ngoài và mặc váy ngắn để hở phần rốn và phần mệnh môn ở sau lưng để hở huyệt vị quan trọng này ra ngoài. Thậm chí đó vào mùa đông vẫn mặc váy ngắn và đi vớ mỏng, sau đó mang giày cao gót để toàn bộ hai đôi chân hở hang, mặc cho gió lạnh, cho vậy là đẹp đẽ, khiêu gợi. Phải vậy không? Những biểu hiện này trên thực tế sẽ tổn thương cho bản thân họ rất nghiêm trọng. Chúng ta đều biết, sở dĩ họ ăn mặc như vậy thực tế chỉ là muốn hấp dẫn người khác phái, muốn thể hiện cái gọi là đẹp của mình, cái gọi là mỹ nữ, gọi là gợi cảm, là dùng cách này để thể hiện. Họ không biết đồng thời với sự biểu hiện của mình thì sẽ gây tổn thương cơ thể của họ rất nghiêm trọng. Tại sao lại nói như vậy? Tôi xin nêu ra mấy bệnh án cùng quý vị. Đã có một người nữ, cô nói với tôi rằng tôi rất dễ bị cảm, thường hay bị ho. Tôi liền nói với cô ta, trước đây cô thường mặc áo để hở phần lưng trên phải không? Cô nói đúng vậy, mọi người đều mặc như vậy mà. Tôi nói cô chú ý khi mặc trang phục như vậy là vào mùa nào vậy? Là mùa hè. Mùa hè thì dương khí của cơ thể tán ra bên ngoài, lỗ chân lông của toàn thân đều mở. Và lúc này cô mặc trang phục như vậy, ở dưới nắng chói chang thì không sao. Trong nhà hiện nay đều có máy điều hòa. Một khi bước vào phòng có máy điều hòa thì hơi lạnh đó tiến thẳng trực tiếp. Nó nhập vào chỗ nào vậy? Là vào huyệt đại chùy phía sau lưng này. Đại là chữ đại trong đại tiểu, chùy là chữ chùy trong cái chùy. Có bộ mộc đứng trước, huyệt đại chùy là lập tức nhập vào cơ thể bạn từ chỗ huyệt đại chùy này, tổn thương trực tiếp phế khí. Một người phế khí không đầy đủ thì sau này phát sinh rất nhiều bệnh, đặc biệt dễ bị cảm. Đây là điểm thứ nhất của cô ta, là sự tổn thương của mặc áo dây đối với cơ thể. Điểm thứ hai là mặc quần lưng thấp sẽ để hở ra ngoài hai huyệt lớn là huyệt đan điền và huyệt bạch môn phía sau, mà trong đông y chúng ta cho là rất quý báu. Kết quả nhận được là gì vậy? Là lạnh cảm vô sinh, cũng gọi là lạnh tử cung. Chúng ta đều biết tử cung chính là nơi mà thai nhi trú ngụ, gọi là tử cung. Thai nhi trong bào thai, chỗ đó trú ngụ chính là cung điện của em bé, gọi là tử cung. Nếu như gian phòng này vừa lạnh lẽo vừa ẩm thấp thì đứa bé ở trong đó sẽ rất khó chịu, ở không nổi, tạo nên biểu hiện lạnh tử cung này. Sau này sẽ xuất hiện một dạng phản ứng, đó là thai chết trong bụng. Chúng ta nói cách khác, hiện nay rất nhiều người nữ có thai đến tháng thứ 3, thứ 4, thậm chí đến tháng thứ 6, thứ 7 cũng bị sinh non. Tại sao vậy? Vì tử cung này khí lạnh quá nặng, khiến khí trệ huyết ứ gây nên. Điều thứ ba là dãy ngắn. Dãy ngắn sẽ khiến cho hai đôi chân để hở ra ngoài, mỗi khi khí lạnh thổi vào, đồng thời sẽ khiến cho những kinh lạc nơi đây bị bế trở. Quan trọng nhất là kinh can và kinh thận bị bế trở. Can thận là chủ bào cung của phái nữ. Một khi hai đường kinh lạc này bị bế trở thì sau này mắc bệnh thường là bệnh phụ khoa, như những bệnh u xơ tử cung, viêm phần phụ. Còn có một bệnh là bệnh gì vậy? Là tương lai sau này, sau khi qua tuổi 45 sẽ xuất hiện những bệnh như thấp khớp, viêm đa khớp dạng thấp. Năm 2003 tôi đã từng tiếp một đoàn từ châu Âu qua viếng thăm và phỏng vấn môn châm cứu của chúng ta. Họ học môn châm cứu, tôi làm phiên dịch cho họ. Trong quá trình này họ quan sát người dân nước ta. Có một bà cụ hơn 80 tuổi, sau khi chúng tôi châm cứu xong thì tự bà cụ từ trên giường bước xuống, sau đó từ bình cuối xuống buộc giày. Người dẫn đầu đoàn phỏng vấn đó liền hỏi tôi rằng: bà cụ này năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi nói 83 tuổi. Anh ta tỏ vẻ rất kinh ngạc. Anh nói: ở nước chúng tôi, người già 83 tuổi đều phải ngồi xe lăn cả. Bà biết không, kết quả ngay đây, chúng ta phát hiện rất nhiều cụ già Trung Quốc không cần ngồi xe lăn, hơn nữa các cụ còn đi bộ và đi rất vững vàng. Tại sao vậy? Vì văn hóa truyền thống Trung Quốc, cha ông Trung Quốc đã để lại tinh hoa quý báu cho chúng ta. Nếu như chúng ta tuân theo thì cơ thể sẽ tự nhiên biểu hiện khỏe mạnh. Và người phương Tây, họ lúc còn rất trẻ thì mặc quần ngắn, sau đó bị gió lạnh thổi vào, nên đến tuổi 45 thì đôi chân này không còn nhanh nhẹn, và sau đó bị những chứng bệnh như thấp khớp và viêm đa khớp dạng thấp. Điểm sau cùng, tổn thương tinh của phái nữ. Tôi cần phải nhấn mạnh một chút là nếu như phái nữ tình dục buông thả, tức là nếu một người nữ có rất nhiều bạn tình, thì điều này đối với bản thân họ mà nói là không khác gì loại hành vi tự sát. Vì cổ nhân đã từng nói: tam tinh thành nhất độc, chuyên thương bất khiết nữ. Là ý gì vậy? Là tinh dịch của ba người nam trộn lại với nhau là một loại thuốc độc, có độc tính cực kỳ mạnh, sẽ làm tổn hại những người nữ nào có trong quan hệ nam nữ không thanh tịnh, không trong sáng. Tổn thương đến mức độ nào vậy? Người nữ này sẽ bị một loại bệnh thời cổ đại gọi là sản hồi đầu. Sản là chữ sản trong sinh sản, hồi đầu là chữ hồi đầu trong quay đầu, gọi là sản hồi đầu. Sản hồi đầu dùng cách nói hiện đại gọi là ung thư cổ tử cung. Điều này đã có sự chứng minh của khoa học hiện đại. Trong một nhà tù ở Mỹ, bác sĩ đi làm một cuộc điều tra, họ phát hiện phái nữ làm nghề mại dâm thì tỷ lệ mắc bệnh ung thư cổ tử cung cao gấp 5 lần so với phái nữ làm những hành nghề khác, cao gấp 5 lần. Và bản thân tôi trong quá trình học y, khi tôi còn thực tập trong bệnh viện, bên cạnh bệnh viện chỗ tôi thực tập là nơi có một số cô bán dâm tụ tập. Lúc đó tôi thực tập môn phụ khoa, họ đến khám bệnh phụ khoa. Những cô gái này 80% đều có một loại bệnh là viêm cổ tử cung. Viêm cổ tử cung, viêm cổ tử cung phát triển thêm một bước nữa, đó chính là ung thư cổ tử cung. Khả năng trở thành ung thư là rất lớn. Trong nghề này, bệnh tật mà họ gặp là vô cùng nhiều. Điều này trên thực tế chính là không tuân theo lời dạy bảo của cổ thánh tiên hiền, là một dạng biểu hiện của tổn thương cơ thể. Bản thân tôi là người học đông y, dưới đây tôi xin chia sẻ thêm với quý vị một đề tài nữa. Là gì vậy? Là sự khác nhau giữa đông tây y. Rốt cuộc chúng ta cần nghe theo ai? Hiện nay rất nhiều người phương Tây, những nhà nghiên cứu tình dục cho rằng quan hệ nam nữ trên thực tế là không hề tổn thương gì đối với cơ thể. Tình dục quá độ đối với người nam cũng không có vấn đề gì. Đây là quan điểm của họ. Nhưng cổ nhân Trung Quốc từ xưa đến nay thì không cho như vậy. Người Trung Quốc cho rằng con người phải thuận theo đạo của trời đất tự nhiên. Trong Thiên Kim Phương của Tôn Tư Mạo, ông đã từng nói một người nam, một người bình thường lúc 30 tuổi thì 8 ngày quan hệ một lần, lúc 40 tuổi thì 16 ngày một lần, lúc 50 tuổi thì 20 ngày một lần. Qua 60 tuổi rồi thì cần phải bế tinh, là phải không nên có hành vi tình dục này nữa. Người ông nói ở đây là người khỏe mạnh. Nếu là người bệnh thì càng cần phải tuân thủ quy định này, càng cần phải thanh tịnh thân tâm mình. Đây đích thực là quy luật tự nhiên mà cổ nhân đã tổng kết. Chúng ta nhìn lại xã hội hiện đại, rất nhiều người không như thế. Rất nhiều người 30 tuổi không phải 8 ngày một lần, mà họ 1 ngày 8 lần. Họ làm cho cơ thể này tổn thương đến mức không thể tổn thương hơn nữa, nên đã dẫn đến rất nhiều ác báo. Trong lâm sàng tôi thường hay gặp những tình trạng này. Là một người 30 tuổi có mạch tượng của anh ta, đây là mạch tượng của người 60 tuổi, lão hóa sớm. Và tình trạng này là rất nhiều. Điều này trên thực tế chính là đi ngược lại với lời giáo huấn của Thánh Hiền. Chúng ta đều biết, đường lối đông y của Trung Quốc là đã được truyền thừa 5.000 năm. Những kinh nghiệm và lời dạy bảo này, hơn nữa 5.000 năm nay, trong những vấn đề lớn, đặc biệt là về phương diện giữ gìn sức khỏe, không hề có sự thay đổi, nó rất ổn định. Phương Tây, rất nhiều đường lối của phương Tây, chúng ta đều biết, phương Tây họ phủ nhận chính mình và cho đó là tiến bộ, là họ 5 năm. Sách giáo khoa hiện nay là 5 năm thì đổi một lần, cứ 5 năm thì bác bỏ nội dung của 5 năm trước. Chúng ta đều biết, trước đây Tây Y cho rằng con người một khi bị viêm amidan thì đề nghị cho trẻ đi cắt amidan, đúng không? Cắt đi hiện nay còn đề xướng vậy không? Y học hiện đại họ nghiên cứu và cho rằng amidan này có công năng miễn dịch rất tốt, không nên cắt bỏ tùy tiện. Thử hỏi lớp trẻ em 20 năm trước bị cắt bỏ amidan, ai chịu trách nhiệm? Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trước đây có một quốc gia, những trẻ em sau khi mới ra đời, họ liền cắt bỏ ruột thừa đi. Tại sao vậy? Họ cho rằng ruột thừa vô dụng, nhưng y học hiện đại lại nghiên cứu cho rằng ruột thừa hữu ích. Vì ruột thừa là nơi có rất nhiều tế bào lympho trưởng thành. Sức miễn dịch của nó đối với cơ thể rất có tác dụng trong việc tăng cường sức miễn dịch. Thử hỏi lớp trẻ em 20 năm trước bị cắt bỏ ruột thừa thì ai chịu trách nhiệm? Trong một số so sánh này, chúng ta sẽ phát hiện Tây Y đi trên con đường mò mẫm chấp giá, là tình trạng dò đường để qua sông. Vậy những đề nghị này của họ, các bạn có dám nghe theo không? Họ giống cái gì vậy? Họ giống như một thanh thiếu niên loạn choạng trong quá trình mò mẫm chấp giá. Họ còn nói với bạn rằng, này, lại đây, tôi sẽ nói cho bạn nghe kinh nghiệm sống của tôi. Đông y thì không như vậy. Đông y, 5.000 năm nay không hề thay đổi. Quý vị chú ý, 5.000 năm không hề thay đổi đã chứng minh đạo lý gì vậy? Nó đã được khảo nghiệm bởi con người và thời gian là vô cùng có giá trị. Và giá trị này đã được cha ông ghi chép vào trong y thư, ghi vào trong lời dạy bảo của cổ thánh tiên hiền, để lại cho con cháu chúng ta. Chúng ta lại không coi trọng, thậm chí còn coi kinh. Điều này chứng tỏ chúng ta làm con cháu, làm con cháu Hoa Hạ là vô cùng có lỗi với tổ tiên. Cho nên đề tài tôi báo cáo hôm nay là chia sẻ giúp quý vị đề tài này. Trong Hoàng đế Nội Kinh đã từng nói, điềm đạm hư vô, chân khí tùng chi, tinh thần nội thủ, bình an tùng lai. Và lại nói, thị dục bất năng lao kỳ mục, dâm tà bất năng hoặc kỳ tâm, xuân thu giai độ bách tuế, nhi động tác bất suy. Là ý gì vậy? Là con người không nên bị mê hoặc bởi các thứ dục vọng và sắc dục từ bên ngoài. Dâm tà là nội tâm của mình, không nên bị những thứ bẩn thỉu này làm ô nhiễm. Có như vậy thì thân tâm của con người mới có thể khỏe mạnh, và họ có thể sống đến 100 tuổi mà động tác vẫn không bị suy tàn, vẫn rất nhanh nhẹn, rất nhạy bén. Trên thực tế, đây mới là trạng thái thân tâm bình thường của một con người. Chúng ta làm người Trung Quốc nên phải có trách nhiệm và sứ mệnh kế thừa những lời dạy bảo và truyền thừa này của cha ông đã để lại cho chúng ta. Xứng đáng là vì thiên địa lập tâm, vì sanh dân lập mệnh, vì dạng thánh kế tuyệt học, vì dạng thế khai thái bình. Đến đây bài báo cáo của tôi đã hết. Cảm ơn. Kế tiếp, nếu như bạn học, thầy cô, các vị lãnh đạo có vấn đề gì cần hỏi, xin cứ nêu ra. Tôi xin hỏi một vấn đề, là tại đây khoảng 1-2 năm trước, đại khái là có một số đài truyền hình đã từng tổ chức một lần nói về cuộc đối thoại giữa nhà khoa học và thầy thuốc đông y. Có một nhà khoa học, ông nói rằng nên xóa bỏ đông y. Vậy có nên nói cho mọi người biết sở dĩ vị thầy thuốc đông y kia không thắng nổi trong lần luận đàm đó, vậy ông đã thiếu sót điều gì? Xin cảm ơn câu hỏi của cô. Cảm ơn câu hỏi của cô Lưu. Vấn đề của cô vô cùng quan trọng. Tôi xin chia sẻ với quý vị một chút. Tại sao đông y trong buổi luận đàm đó không giành chiến thắng? Tại sao rất nhiều người nói nên xóa bỏ đông y? Trước hết, tôi là người làm đông y, cần phải soi xét lại mình. Trước tiên là người làm đông y chúng ta làm chưa tốt. Chúng ta đều biết khi trước giải phóng, khi trước giải phóng, số người làm đông y cả nước là 800.000 người. 800.000. Sau giải phóng, lúc sau khi mới giải phóng thì đội ngũ đông y là 600.000 người. Và đội ngũ đông y hiện nay là bao nhiêu vậy? Là 300.000 người. Ở trong 300.000 người làm đông y này thì có đến 80% là bị Tây hóa. Tức là y thuật và phương pháp điều trị truyền thống Trung Quốc đích thực không được truyền thừa. Trong bệnh viện đông y, trên thực tế họ cũng điều trị theo kiểu của Tây y, và cái căn bản này của đông y đã bị mất đi rất nhiều. Đây chính là vấn đề mà toàn bộ đội ngũ đông y chúng ta đang phải đối mặt. Sở dĩ có người họ đưa ra rất nhiều nghi vấn đối với đông y, trên thực tế bạn xem tỉ mỉ câu hỏi của họ, có một đặc điểm rất rõ ràng là họ không hiểu gì về đông y, là không hiểu gì về đông y. Tại sao tôi nói như vậy? Người đưa ra đề nghị xóa bỏ đông y đó của Đại học Trung Nam, bản thân anh ta là học ngành vật lý công nghiệp. Trong đời sống mà bản thân anh ta trải qua, anh đã gặp phải rất nhiều thầy thuốc điều trị kém cỏi nằm trong đội ngũ đông y, khiến bệnh tình anh không khỏi. Thế là anh ta đem bầu oán hận này trút hết lên toàn bộ đội ngũ đông y, nên mới đề xướng xóa bỏ đông y. Chúng ta đều biết cách làm này của anh ta dùng một câu để mô tả, đó là giận cá chém thớt. Bạn không thể vì lỗi lầm của một hai người mà phủ định toàn bộ đội ngũ. Chúng ta đều biết rất nhiều nhà doanh nghiệp của chúng ta đang ngồi đây đều là rất giỏi, đại bộ phận người ở đây là người tốt. Có một hai người không tốt, chúng ta lẽ nào vì một hai người không tốt mà phủ định tất cả mọi người sao? Nhất định là không nên. Thực tế đây là dạng hiểu lầm. Chúng ta nhìn tỉ mỉ, mũi nhọn mà họ nhắm đến hoàn toàn không phải là đông y chân chính, mà là ngụy đông y. Chúng ta đều biết đông y chân chính có hai đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất, nó có thể giải quyết bệnh thông thường. Sự thật trước mắt không thể chối cãi. Hiện nay rất nhiều bệnh tật, đặc biệt là trước khi Tây y chưa truyền vào Trung Quốc, gần 5.000 năm lịch sử, chỉ có đông y bảo vệ con người chúng ta. Là trên mảnh đất thần châu Trung Quốc này, đông y giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe toàn dân. Cho đến thời kỳ đầu xây dựng đất nước ta đã từng tạo nên một kỳ tích. Kỳ tích gì vậy? Là nguồn y tế chiếm 2% trên toàn thế giới, đã giải quyết được 22% vấn đề y tế dân số trên toàn thế giới. Điều này lẽ nào không có công lao của đông y Trung Quốc hay sao? Chủ tịch Mao đã từng nói, đông y là một kho báu vĩ đại, chúng ta cần nên cố gắng khai thác để nâng cao. Dĩ nhiên đều nói như vậy. Hơn nữa, trong những thập niên 50-60, thầy thuốc chân đất chỉ một cây kim, một nắm lá mà có thể giải quyết 99% vấn đề y tế dân số của nước ta. Điều này lẽ nào không phải là công lao của đông y hay sao? Sự thực trước mắt, những điều tôi liệt kê ở đây là sự thật, vì sự thật hơn hùng biện. Chân lý đích thực thì không cần phải biện giải, chúng ta chỉ cần liệt kê sự thật ra là đủ rồi. Điều thứ hai, cái gọi là việc tiến hành biện luận giữa thầy thuốc đông y và nhà khoa học, trên thực tế điều này theo nhãn quan hiện đại chúng ta thấy là giữa hai người này còn tồn tại sự không thông hiểu lẫn nhau. Điều này dưới cái nhìn của học thuật hiện đại, đây gọi là bức tường ngôn ngữ. Tức là khi bạn nghe họ biện luận, bạn sẽ cảm nhận được rất rõ ràng hai nhóm người này thực tế là mỗi người nói theo một kiểu, mà không hề có sự giao lưu thông hiểu đích thực. Vì đường lối và giá trị quan của hai ngành học thuật này là hoàn toàn khác nhau. Tôi làm việc nghiên cứu phương pháp luận đông y ở Viện Khoa học Đông y Trung Quốc. Cái gì gọi là phương pháp luận? Là ở phía sau hiện tượng này, nghiên cứu nội dung thực chất của nó. Nghiên cứu loại môn học này gọi là phương pháp luận. Trên thực tế, phương pháp luận của Đông y là đứng trên quan điểm tổng thể để biện chứng luận trị và cân bằng. Phương pháp luận của phương Tây là gì vậy? Là hoàn nguyên luận và bộ phận hệ thống luận. Đã dẫn đến toàn bộ logic của phương Tây là logic hình thức. Còn Đông y thì đứng trên quan điểm chỉnh thể và loại suy của cái toàn thể. Lúc mới ban sơ nhất thì đã có ranh giới. Cho đến càng về sau đường ranh giới này ngày càng lớn. Điều này trên thực tế là cổ nhân, là cha ông Trung Quốc, khi suy nghĩ vấn đề cùng với người sáng lập nên y học hiện đại phương Tây, họ đã có sự khác biệt rất nhỏ trong khi suy nghĩ vấn đề, nên đã dẫn đến thành tình trạng như hiện nay. Điều này sẽ khiến cho khoa học hiện đại và đông y học không thể nào thông hiểu nhau. Nhưng tôi xin chịu trách nhiệm với quý vị khi nói rằng đông y học là rất khoa học, nên tên gọi đơn vị công tác của tôi là Viện Khoa học Đông y Trung Quốc. Nếu như đông y không khoa học, thì nhà nước có thể đông y trở thành viện khoa học không? Sau đây sẽ làm chậm trễ thời gian của quý vị thêm chút nữa, vì có một vị thầy giáo, câu hỏi của thầy cũng rất có tính đại biểu. Thầy hỏi, làm sao áp dụng vấn đề quan niệm tình dục trong lứa tuổi học sinh trung học hiện nay? Dùng cách gì để giải quyết vấn đề thủ dâm trong lứa tuổi học sinh trung học, đặc biệt là những bậc phụ huynh? Câu trả lời của tôi rất ngắn gọn là có hai cách. Cách thứ nhất, quản lý tốt con em của mình, bắt đầu từ việc lấy bản thân mình làm gương. Mỗi vị có vai trò làm cha làm mẹ chúng ta đang ngồi đây, trước hết bản thân mình phải nghiêm túc, thân giáo hơn ngôn giáo, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là tạo môi trường từ thầy cô cho đến phụ huynh và gia đình xung quanh trẻ. Toàn bộ trạng thái xã hội này thành một trạng thái tương đối tốt, đoạn tuyệt những thứ gây ô nhiễm cho trẻ em, đặc biệt là mạng Internet và truyền hình. Những thứ ô nhiễm này chỉ có làm tốt hai điều này, tiếp đó để cho chúng huân tập thêm Đệ Tử Quy và văn hóa truyền thống thì mới có thể tạo dựng cho chúng một thế giới quan và nhân sinh quan đúng đắn. Buổi nói chuyện sáng nay xin được kết thúc tại đây. Thường niệm A-di-đà-phật, giữ tâm thiện thế giới hòa bình. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường đạo tràng Tịnh Nghiêm Úc Châu, trang nhà tinhthuquan.com. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc.